Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Bảo Linh. Vậy là sau bao ngày chờ đợi, chúng ta cũng đến được với tập cuối của bộ truyện Chờ Anh của tác giả Lê Tuyết. Cảm ơn các bạn đã đồng hành với mình trong 12 tập của bộ truyện. Bộ truyện cũng gọi là khá là dài nhưng cũng hấp dẫn đúng không nào? Ở tập 11 thì Lâm Hà quyết định ly hôn với Hải Đăng. Sau 6 năm trời ròng rã, Hải Đăng vẫn không thể nào lay chuyển được con tim của Lâm Hà nên đành giải thoát cho cô. Mối quan hệ của anh và cô cũng được cha mẹ Lâm Hạ ngầm công nhận. Sau dịp qua Đài Loan thăm mẹ dì Hoàng, Lâm Hạ cũng phát hiện ra một bí mật động trời. Mời các bạn cùng đón nghe tập 12, cũng là phần cuối của bộ truyện Chờ Anh, tác giả Lê Tuyết. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ.
Sáng hôm sau, kết quả đã có. Tủy của dì Hoàng và dì Ngân đều tương thích. Cuộc phẫu thuật được định là vào chiều cùng ngày. Lâm Hạ có chút căng thẳng không ngồi yên được. Đúng lúc này có chị Nhã, là vợ của con trai cả bác Trần Hoa luôn bên cạnh an ủi, nên cô cũng bớt đi được phần nào sợ hãi. Nhìn cánh cửa phẫu thuật được đóng lại, tâm trạng của tất cả những người ngồi ngoài đều bất an đến thở mạnh cũng không dám. Ngọn đèn vẫn cứ sáng lên, thời gian trôi đi trong nặng nề. Đã mấy tiếng trôi qua vẫn chưa có dấu hiệu mở ra. Lâm Hạ nhiều lúc vì quá lo lắng mà làm một việc vô cùng điên rồ là áp tai vào cánh cửa. Dẫu biết rằng chẳng thể nghe được âm thanh nào. Cô Lâm, các bác sĩ ở đây đều là những người có tiếng trong giới y thuật Trung Quốc, sẽ không có chuyện gì đâu, chúng ta nên tin tưởng vào bọn họ. Chị Nhã vỗ lên vai Lâm Hà an ủi, không quên đưa cho cô một cốc cappuccino nóng. Cái này là trước khi Dịch Hoàng vào phòng đã dặn chị rồi. Thời gian 7 tiếng trôi qua, cánh cửa cuối cùng cũng được mở. Đội ngũ bác sĩ cùng nhau ra ngoài. Trên khuôn mặt ai nấy đều nhẹ nhõm, họ chỉ gật đầu mỉm cười với người nhà cũng đủ để cho tất cả vỡ òa trong sung sướng. Cuộc phẫu thuật đã thành công, hiện tại hai người vẫn chưa thể tỉnh lại nghe được vì vẫn còn ngấm thuốc mê. Người nhà đừng nên quá lo lắng, chúng tôi cam đoan là bọn họ đã thoát khỏi cơn nguy hiểm, giờ chỉ cần bồi bổ là sức khỏe sẽ hồi lại thôi. Ngày hôm đó, bên Đài Loan mọi người đang chìm trong kỳ tích của phép màu, thì tại Việt Nam, gia đình họ Lâm lại đang vướng mắc phải sóng gió. Sáng nay, Lâm Hạo vừa đến phòng làm việc, chuẩn bị mở cuộc họp hội nghị thì gặp những vị khách không mời mà đến. Là thanh tra ban bên kỷ luật, nói là tìm ông có việc. Lâm Hạo không phải là người không biết, đang bình thường tự dưng người bên cục chống tham nhũng muốn gặp riêng ông, lại còn nói là muốn sự hợp tác của ông để điều tra. Lâm Hạo cũng chỉ gật đầu mà đi theo. Mọi phương tiện liên lạc đều bị cắt đứt. Dẫn đầu đoàn thanh tra là Dương. Người này với ông cũng có được gọi là quen biết từ lâu, tuy nhiên không thân thiết. Ngồi trong phòng kín, đối diện với ánh mắt nghi hoặc và sắc bén của ông ta, Lâm Hạo cũng không ngần ngại mà đáp trả. Bản thân ông bao nhiêu năm cống hiến cho nước nhà, ông chưa từng một lần làm trái với quy định của nhà nước. Lòng không thẹn, không việc gì phải sợ sệt. Tham mưu trưởng Lâm, ông biết hôm nay ông bị mời vào đây vì việc gì không? Ông Dương lật cuốn tài liệu trên bàn, những tờ giấy được lật nhanh tạo nên tiếng kêu sột soạt trong căn phòng tĩnh lặng. Chiếc ánh đèn mờ màu vàng lúa vẫn chiếu sáng trên đỉnh đầu, nụ cười châm chọc của hắn càng thêm hiện rõ. Trong cái chốn quan trường này, ông Lâm Hạo biết luôn luôn tồn tại sự đố kỵ và hãm hại lẫn nhau. Chỉ là ông mãi mãi không đoán ra, suốt cuộc ông đã gây thủ chuốc oán với ai mà để cho người đó khiến ông được mời vào đây. Nhìn cái nụ cười nửa miệng của Dương, ông Lâm càng thêm chắc chắn mình đang bị cắn sau lưng, cắn một vố thật đau. Rút điếu thuốc từ trong bao ra đưa cho Lâm Hạo, ông Dương ngồi ngả lưng vào ghế, hai tay khoanh trước ngực, đôi mắt hẹp dài đầy mưu mô chiếu thẳng vào người khác, giọng không rõ ý tứ. Một điếu chứ? Lâm Hạo gật đầu, cầm chiếc bật lửa đốt điếu thuốc, hít một hơi thật dài rồi thở ra, làn khói trắng bay lượn lờ trước mặt, căn phòng trở nên sạc mùi. Ông Dương nhìn Lâm Hạo đang nhả nhã đối diện mà khinh thường trong lòng. Bao nhiêu năm qua, con người này luôn luôn đạt được những thành tựu đáng ngưỡng mộ, hầu như năm nào cũng được giấy khen của chính phủ. Còn ông, dù có cố gắng bao nhiêu cũng không thể bằng được Lâm Hạo. Lần một, lần hai còn cảm kích, lần thứ ba trở đi thì toàn là nỗi hận. Ông còn nhớ rất rõ, ông, Dương Khải Minh và Lâm Hạo đã từng cùng là chiến hữu, đã từng cùng nhau vào sinh ra tử trong bom đạn. Sau này giải ngũ chuyển nghề, mỗi người xác định một con đường khác nhau. Ngần ấy năm trôi đi, Dương Khải Minh lên làm Bộ trưởng Bộ Công an, Lâm Hảo trở thành Tham mưu Bộ Quốc phòng. Chỉ có ông là vẫn đứng im chẳng hề được thăng chức. Thật không ngờ ông trời có mắt, lâu ngày cũng nghe được những lời của ông, để cho hôm nay Lâm Hảo rơi vào tình cảnh này, mà ông chính là người đứng lên điều tra kỷ luật. Có trời mới biết, ông đã rất nhiều lần mơ ước được một ngày hạ gục người đàn ông lúc nào cũng tỏ ra chính trực và tâm huyết như Lâm Hạo. Hút hết nửa điếu thuốc, ông Dương cuối cùng cũng lên tiếng. Bình thường công việc bận rộn nên không thể cùng ông ngồi uống cốc bia hay ăn một bữa nhậu. Cũng đã rất nhiều năm rồi, thật không ngờ chúng ta lại gặp nhau trong tình cảnh như thế này. Tôi cũng thật không thể tin nổi vào cuộc trùng phùng không mấy vẻ vang này. Lâm Hạo nhàn nhạt trả lời, khi thế vẫn không bị chèn ép. Từ lúc bị mời vào đây, ông vẫn chưa biết được lý do là gì, nhưng đã là người của thanh tra thì e rằng chuyện này không hề nhỏ. Ông Dương uống một hớp nước chè, cái vị chát chát lan xuống cổ họng khiến cho ông nhíu mày, quả thực rất đắng. Anh Lâm, tiền lương của nhà nước trả cho anh không đủ hay sao mà lại làm cái chuyện tham nhũng như thế? Lâm Hạo chấn động trong lòng nhưng cũng không hề để lộ ra thần sắc gì. Bản thân ông luôn là một người nghiêm khắc, chuyện tham ô hối lộ là chưa bao giờ xảy ra. Là ai đã cố ý vu oan cho Lâm Hạo ông? Thanh tra Dương, tôi nghĩ chuyện này có nhầm lẫn gì đó. Tham nhũng sao? Lâm Hạo tôi một đời người cống hiến cho nước nhà, cho quân đội, điều này nghe nó vô lý quá thì phải. Với cả quen nhau bao nhiêu năm, ông chẳng nhẽ không hiểu tính tôi sao? Ông Dương lôi ra một tờ giấy của cùa trước mặt Lâm Hạo, giọng vài phần chắc nịch. Anh Lâm, đây là tài liệu chúng tôi mới thu được từ hôm qua. Con gái ông là Lâm Hạ đã đứng tên sở hữu một trang trại tại ngoại ô thành phố, ước tính lên đến 20 tỷ. Thử hỏi, một người chỉ làm giảng viên nhỏ bé, lấy đâu ra được số tiền lớn như vậy để mua? Bà Lâm cầm trên tay tờ giấy mà không thể tin vào mắt mình được. Chuyện Lâm Hạ mua khu đất kia ông không hề hay biết. Trong đầu lúc này rất nhiều câu hỏi được đặt ra, là Lâm Hạ lấy đâu ra được nhiều tiền như thế. Thời gian chuyển sang tên là 4 ngày hôm trước, tức là con bé đã mua nó trước một ngày khi đi sang Đài Loan cùng dì Hoàng. Thanh tra Dương, tôi nghĩ ở đây có hiểu nhầm gì đó. Chuyện con gái tôi mua khu trang trại này thì có liên quan gì đến tôi cơ chứ? Ông nghĩ con bé chỉ làm mỗi nghề giảng viên thôi sao? Ông Dương, vậy thì tôi nghĩ ông nhầm to rồi. Giới trẻ bây giờ chúng nó rất năng động. Chỉ cần đầu tư một ít tiền mua cổ phiếu là có thể trở thành tỷ phú trong chớp mắt. Con bé Lâm Hạ cũng vậy. Tôi nghĩ kết luận của ông nó rất là mơ hồ. E rằng không thể định tội tôi lúc này được. Ông Dương lại lôi ra một tờ giấy nữa. Lần này là một chứng cứ định tội khác. Trong lòng hiện lên sự khó chịu, quyết tâm bắt Lâm Hạo nhận tội. Anh Lâm, theo như chúng tôi điều tra được, trang trại này của gia đình đồng chí Hữu Nhân hiện tại đang công tác tại nơi anh làm việc, quân hàm thiếu tá. Người này là một người vô cùng ngang ngược, đã từng vi phạm rất nhiều kỷ luật trong quân đội nhưng lại không hề bị phạt. Đợt thăng chức vừa rồi, thiếu tá Hữu Nhân rõ ràng không có tên trong danh sách đề cử, nhưng hiện tại lại được tăng lên đại tá. Anh Lâm, có nên cho chúng tôi một lời giải thích rõ ràng hơn không? Còn nữa, 5 ngày trước, thiếu tá Nhân có vào trong phòng làm việc của anh một mình, một tiếng sau đó mới ra. Không biết anh có thể kể lại chi tiết cuộc nói chuyện của hai người lúc đó cho chúng tôi có cơ sở thêm trong công tác điều tra. Lâm Hạo cầm tấm ảnh lên nhìn, quả thực chỉ có hình của ông và Hữu Nhân cùng nhau vào phòng. Người chiến sĩ này ông biết, đấy là một chàng trai có vết sẹo nơi khóe mắt, ngỗ ngược và bạo lực, không bao giờ nghe ý kiến của ai, kể cả cấp trên của mình. Những lần tập luyện nơi thao trường, cậu ấy luôn tỏ ra vô cùng nghiêm túc. Thành tích bắn súng thì khỏi phải nói, được liệt kê vào danh sách tài năng của sư đoàn. Chỉ có một điều không thể sửa được, chính là cậu ta rất thích gây gổ đánh nhau. Ông cũng đã từng nghe cấp dưới báo cáo lên rất nhiều về việc đó, cũng đã từng kỷ luật rất nhiều, nhưng chẳng thể cải thiện. Việc cậu ta được thăng chức đột ngột, ông cũng đang trong quá trình tìm hiểu. Chỉ thật không ngờ được đến những người này hành động quá nhanh, chớp thời cơ đi trước ông một bước, chụp lên đầu ông cái tội danh ăn hối lộ này. Thanh tra Dương, quả thực tôi với đồng chí Hữu Nhân có gặp riêng nhau trong phòng làm việc, nhưng chúng tôi nói về việc kỷ luật cậu ấy, chứ không phải là đút lót như bên các ngài đưa ra phỏng đoán. Anh Lâm, chẳng có ai thao nhũng mà nhận là mình thao nhũng cả. Anh hiểu ý tôi nói chứ? Mọi việc oan trái hay không thì chờ đến khi chúng tôi có thêm bằng chứng thì tiếp tục. Hiện tại, mọi công việc của anh đều bị đình chỉ công tác, phạm vi không được rời khỏi thành phố này nửa bước. Số tiền 20 tỷ mà con gái ông tự dưng có được ấy, chúng tôi cần sự có mặt của cô ấy. Nhưng hiện tại, cô Lâm Hạ không ở đây. Theo điều tra thì cô ấy đã xuất ngoại. Đó lại là điều nghi vấn khiến chúng tôi không thể lơ là. Lâm Hạo vẫn trầm mặc ngồi im không lên tiếng. Không chỉ ngay bên thanh tra mà bản thân ông cũng rất muốn biết được suốt cuộc ở đâu mà Lâm Hạ có một số tiền lớn như vậy để mua lại cái trang trại đó. Bà chị Nhi đang sắp xếp lại văn kiện thì nhận được cuộc gọi của thư ký nói bên đoàn kỷ luật có người đến thăm. Mặc dù có chút ngỡ ngàng nhưng bà vẫn mỉm cười đi sang phòng khách của tỉnh. Trong phòng có ba người đàn ông và một người con gái trạc tuổi Lâm Hạ. Bà chị Nhi nhận ra cô gái đó tên Đàm Vi. Đi thẳng vào bên trong ngồi xuống đối diện với những người đó, mắt không rời những tài liệu trên bàn. Sáng hôm nay, trước khi đi ra khỏi nhà, lòng bà đã có vẻ bồn chồn không dứt, cảm giác lo lắng một điều gì đó không yên. Thật không ngờ đúng là như vậy. Làm trong tỉnh bao nhiêu năm, bà hiểu cái được gọi ghé thăm đột xuất này là gì. Chủ tịch Trịnh, chúng tôi là người của bên đoàn thanh tra chống tham ô tham nhũng. Hôm nay đến đây tìm bà là muốn bà cùng chúng tôi hợp tác làm rõ một số việc. Đảng Vi đứng thẳng người, đôi tay mảnh khảnh chìa ra đợi cái đáp trả từ bà Nhi. Từ ngày Lâm Hà với Sĩ Hoàng công khai mối quan hệ, Đảng Vi trở nên khó tính hơn hẳn. Suy cho cùng là cô không thể chấp nhận được việc mình bị từ chối. Cho đến hiện tại, cô vẫn biết trong lòng mình luôn có hình bóng của người con trai ấy, dẫu cho anh tuyệt tình mà phớt lờ. Hải Đăng từ ngày ly hôn với Lâm Hạ xong trở nên lơ là chểnh mảng trong công việc. Mọi thành tích đều không thể đạt được, không khỏi khiến cho bà Khải Minh tức giận. Việc ly hôn của hai người ấy, vốn dĩ Dương Khải Minh không hề hay biết gì, cho đến tận hôm qua thì mọi việc mới vỡ lở. Chào cô. Bà Nhi dùng thái độ khách sáo nhất để đáp trả, cái nắm tay bình thường nhưng không hẳn trong lòng người con gái này bình thường. Cô gái này có một ánh mắt vô cùng khó hiểu, nó chất chứa trong đó quá nhiều điều tâm tư khó đoán. Bà nhớ không nhầm thì Đảm Vi cũng đã từng công khai theo đuổi Sĩ Hoàng trên bàn cơm nhà bà lúc bấy giờ. Lật dở cuốn sổ tay màu đen trên bàn, Đảm Vi chiếu thẳng vào bà Nhi cái nhìn xuyên thấu. Chủ tịch Nhi, chuyện tham mưu trưởng Lâm có dính líu đến vụ tham ô một số tiền là 20 tỷ, bà có hay biết hay không? Bà Nhi lắc đầu, trên mặt có xuất hiện vẻ ngạc nhiên không kém. Lâm Hạo chồng bà là người như thế nào? Bản thân là người vợ, người cùng đỏ ấp tay gối bà biết, chuyện tham ô đối với ông ấy là chưa bao giờ xảy ra. Cô Đàm, tôi nghĩ là có hiểu nhầm gì ở đây chăng? Chồng tôi không hề tham ô hay nhận hối lộ của ai cả. Đảm Vi nhếch mép cười, một nụ cười lạnh mang theo bao uất hận bên trong, giọng nói mang theo sắc bén vài phần. Bà Nhi, chuyện của ông Lâm Hạo vẫn đang trong quá trình thu thập chứng cứ, hiện tại mọi thứ đều bất lợi cho ông ấy. Vì bà là vợ của ông Lâm nên chúng tôi bắt buộc phải điều tra thêm về bà, mong bà hợp tác. Sự việc vợ chồng tham mưu trưởng Lâm Hạo bị công an điều tra đều vô cùng kín đáo, thông tin không hề bị dò dỉ ra ngoài nên không một ai có thể biết được, kể cả là nhà họ Hàn. Hàn Hiểu vẫn đi làm như bình thường, chỉ có điều không có Lâm Hạ làm bạn, cô cảm thấy tẻ nhạt hơn. Bước chân đi về phòng nghỉ cất đồ, Hàn Hiểu dừng chân khi nghe được câu chuyện long trời lở đất ấy. Ê, bà biết tin gì không? Tôi nghe nói là ba của cô Lâm Hạ bị dính vào nghi án tham nhũng. Tôi không biết, mà thông tin ở đâu vậy? Có chính xác không? Chính xác 100% luôn, bà tôi là người nằm trong nhóm thanh tra ấy mà. Nghe nói không chỉ riêng ba cô Hạ đâu, hình như cả mẹ cô ấy cũng bị mời đến cục để hợp tác. Thật là không thể tin nổi luôn, nghe nói là hơn 20 tỷ ấy. Hàn Hiểu cả người run lên, đôi môi trắng bệch không tin vào những gì mình nghe thấy. Rõ ràng sáng nay ba mẹ Lâm đi làm vẫn bình thường, vậy mà bây giờ lại xảy ra cơ sự này. Bấm điện thoại cho Hàn Thần, Hàn Hiểu chọn một góc khuất không người qua lại. Tiếng tu tút vang lên không có người bắt máy, càng khiến cho cô lòng thấp thỏm không yên. Hàn Thần đang chỉnh sửa văn kiện thì nhận được điện thoại. Vốn định cầm lên nghe thì có một chiến sĩ vào báo cáo sự cố ở thao trường. Anh liền chạy đi giải quyết ngay, cũng quên luôn tiếng chuông đang reo kia. Đến khi quay lại là nửa tiếng sau, đã nhìn thấy cô em gái Hàn Hiểu ngồi trong phòng, sắc mặt tái nhợt như vừa gặp cú sốc. Hiểu, em làm sao vậy? Chẳng phải bây giờ vẫn đang trong giờ làm việc sao? Có chuyện gì mà đến tận nơi này tìm anh? Nhìn em kìa, mồ hôi toát hết cả khuôn mặt thế kia. Hàn Hiểu chạy ra ngoài cửa ngó nghiêng một hồi, cô khóa chốt trả lại rồi kéo tay Hàn Thần, giọng đè xuống mức thấp nhất. Anh hai, hôm nay em vô tình nghe được bà mẹ Lâm đang bị thanh tra điều tra nghi ngờ có dính líu đến vụ tham ô 20 tỷ. Anh có biết chuyện này không? Hàn Thần không tin vào những gì Hàn Hiểu nói. Ánh mắt anh hiện rõ sự ngạc nhiên. Cô thở dài, chắc chắn anh cũng không biết gì rồi. Hiểu, em nghe ai nói chuyện này. Đây không phải là chuyện đùa đâu. Việc tham ô có thể bị ngồi tù đấy. Bà Lâm là người như thế nào? Trong chốn quan trường ai chả biết chứ. Hay em nhầm lẫn sang ai không? Hàn Hiểu lắc đầu, trên tay vẫn cầm chặt chiếc điện thoại. Không biết có nên gọi báo cho Lâm Hà bên Đài Loan không? Chỉ sợ con bé gặp cú sốc, tinh thần không được ổn định, bệnh tâm lý lại tái phát. Hiểu, chuyện này vô cùng quan trọng. Trước khi chưa nắm chắc được thông tin chính xác thì em đừng gọi cho Lâm Hạ vội. Anh sẽ gọi điện cho ba và mẹ xem họ đã biết chưa. Ngàn vạn lần đừng suy nghĩ tiêu cực. Anh tin ba Lâm đang bị ai đó hãm hại, chứ không bao giờ có chuyện ba nhận hối lộ đâu. Tại Đài Loan, Sĩ Hoàng và bà Ngân cuối cùng cũng thực hiện xong ca phẫu thuật. Nhưng người con trai nằm trên giường bệnh sắc mặt tái nhợt mà Lâm Hà thấy đau nhói trong lòng. Việc khiến tủy cũng là do cô thuyết phục anh. Ấy vậy mà giây phút nhìn thấy anh yếu ớt như bây giờ, trong cô lại xuất hiện một chút hối hận. Nếu anh cứ nằm vậy mãi không tỉnh dậy, cô sẽ phải làm sao? Cho dù bác sĩ đã cam đoan là không nguy hiểm, nhưng bản thân Lâm Hạ là thế. Khi mà dì Hoàng chưa chịu tỉnh lại thì sẽ vẫn là lo lắng, suy nghĩ linh tinh. Trần Lãm đẩy cửa bước vào bên trong. Vì muốn tiện chăm sóc cho hai người nên anh đã thuê một phòng đôi rộng hơn. Ánh mắt vô tình rơi trên người con gái đẹp như thiên sứ ấy. Trần Lãm nhận ra anh không hề có bài xích gì với cô cả. Có lẽ là do cô ngoại lệ hay là cô là con dâu của dì Ngân nên anh không thể không quan tâm. Cô Lâm, cô ăn chút gì đi, tôi có mua đồ ăn về cho cô rồi. Lâm Hạ lắc đầu, bàn tay vẫn nắm lấy Sĩ Hoàng không buông. Ánh mắt mang theo bao sầu não. Tôi không muốn ăn, đợi Sĩ Hoàng tỉnh lại, tôi mới bớt lo lắng. Lúc đó ăn cũng chưa muộn. Trần Lãm bước tới đứng đằng sau Lâm Hạ, bàn tay định đặt xuống bả vai người ấy mà an ủi, nhưng lại không dám, khựng lại giữa không trung. Anh tự hỏi tại sao anh lại nảy sinh tò mò với người con gái tên Lâm Hạ này. Mỗi giây mỗi phút chỉ muốn lén nhìn cô cho thỏa cái khó chịu trong lòng. Vẫn biết như thế là không bình thường, nhưng anh chẳng thể kiềm chế được cảm xúc. Từng giờ từng phút muốn tiếp cận người con gái ấy hơn. Sĩ Hoàng tỉnh lại lúc 4 giờ sáng hôm sau, cả cơ thể vô lực không thể nào nhúc nhích được. Anh nhíu mày trong đau đớn, thở hắt ra một hơi thở dài. Nhìn ra bên ngoài tấm cửa kính, cả thành phố vẫn bao trùm trong màn đêm. Những ngọn đèn đường vẫn còn chiếu sáng. Ngọn đèn ngủ màu lúa, soi sáng lờ mờ cả căn phòng. Dì Hoàng cúi nhìn Lâm Hạ đang gục đầu xuống bên cạnh thành giường ngủ gật. Đôi tay mảnh khảnh vẫn cầm chặt lấy anh không chịu buông. Vẻ mặt cô khi đi ngủ vẫn mang theo sự lo lắng và sợ sệt. Khỏe mắt vẫn còn sưng đỏ do khóc nhiều. Ngón tay đưa lên chạm vào má Lâm Hạ. Hơi ấm từ da thịt cô chuyển đến, khiến cho anh có cảm giác chân thực. Là cô vẫn đang ở đây, vẫn luôn bên cạnh anh không rời nửa bước. Ký ức anh bỗng trôi dạt về ngày đầu tiên gặp Lâm Hạ. Khi ấy, cô vẫn chỉ là một cô sinh viên đại học, xinh đẹp mà kiêu ngạo, không hề để anh vào mắt. Còn anh, ngay từ lần đầu tiên đã bị cái dáng vẻ ấy của cô thu hút, chỉ là không dám xuất hiện tâm tư. Khi đó, anh là một thằng giang hồ bần cùng, đầu phố, cuối phố, chỗ nào cũng có mặt, không làm được việc gì nên hồn tử tế. Ấy vậy mà ông trời sắp đặt, số phận trêu ngươi, cô và anh từ hai người dưng, càng ngày càng vô tình mà có liên hệ. Rồi tình yêu cũng bắt đầu từ đấy. Cô gái của anh đẹp như một đóa hoa nở trong sương sớm, đến rung động lòng người. Anh không phải không biết tâm tư của Trần Lãm, chỉ là không muốn phải trần. Bởi vì anh tin Lâm Hà cũng giống như anh, trái tim luôn không bao giờ thay đổi. Lâm Hà mơ một giấc mơ, một giấc mơ cuối cùng cũng cho cô lời giải thích về đôi mắt hổ phách quen thuộc ấy. Năm cô 4 tuổi, cùng Hàn Thần và Hàn Hiểu chơi trò ú tim quanh khu đại viện. Ngày ấy chỉ có 3 người chơi cùng với nhau nên giết dần thành nhàm chán. Có một buổi trưa, khi cả hai anh em nhà họ Hàn lăn ra ngủ khò thì Lâm Hà lại không thể nào chợp mắt được. Ngoài trời thì nắng to, tiếng vè kêu râm ran khắp những nẻo đường. Trong túi cô lúc bấy giờ có 5.000 lúc sáng mẹ cho. Lâm Hà cầm trên tay, đội mũ rồi chạy thoát ra bên ngoài. Vì cái tính tò mò mải chơi nên cô chạy càng xa. Đến khi vô tình dừng lại thì đã đưa trước một bãi rác công cộng. Bãi rác này vô cùng lớn, phải đến một mẫu. Buổi trưa im ắng không một bóng người, Lâm Hà sợ khóc thét lên. Cô bị lạc đường mà bây giờ không biết lối ra. Nếu không tìm về nhà được thì ba mẹ sẽ rất lo lắng. Cô cứ ngồi khóc thu thít ở trên bìa bãi rác, trong lòng vẫn luôn mong ông Bụt xuất hiện đưa mình về. Nhưng Bụt đâu chẳng thấy, trước mặt cô là một thằng bé đen nhẻm, người gầy còm bẩn thỉu, đầu tóc nó cháy xém rám nắng trở nên khô sơ. Dưới chân không hề có dép, bùn đất bám đầy trên mắt cá chân đổ xuống, trông đến là khổ sở. Hai tay vẫn xách hai bọc túi bóng, bên trong là những chai lọ, hộp giấy, thậm chí có cả những thứ cô chưa được nhìn thấy bao giờ. Bạn ơi, mình bị lạc đường, bạn dẫn mình đi về nhé. Thằng bé không đáp trả lại lời của cô bé ấy. Nó đi thẳng về chiếc ao trước mặt, xốc hết những thứ trong túi ra rửa sạch, rửa luôn cả chân tay và mặt mũi. Lúc này, nhìn nó có vẻ đỡ hơn lúc vừa giờ. Từ đầu tới cuối, ánh mắt nó vẫn không hề dừng lại trên người cô bé, cứ thế đi tiếp thẳng về phía đường lớn. Bản thân nó từ nhỏ đến giờ sống trong khu nhà ổ chuột, không hề có lấy một người bạn. Bọn trẻ quanh đấy đều hát hủi nó mà bát nạt. Vì nhà nó nghèo, vì nó bẩn thỉu, bọn trẻ có quần áo mới thì nó luôn luôn là những bộ đầy miếng vá, có cái sách tã như cái xẻ lau nhưng vẫn phải mặc. Có lần nó nhận được ở bãi rác cái áo siêu nhân người ta vứt đi, ánh mắt lúc đấy phải nói là vô cùng sung sướng. Cả buổi chiều dành thời gian để kỳ kỳ chà chà cho sạch sẽ, nhưng chưa kịp mặc lại bị bọn nó mang kéo ra cắt thành nhiều mảnh. Đối với cô bé xinh như công chúa này, đây là lần đầu tiên nó được nhìn thấy, cũng là lần đầu tiên được người ta bắt chuyện. Tuy mới chỉ nhỏ tuổi, nhưng không phải nó không biết nhìn vẻ mặt người khác. Nó biết nó bẩn, nó xấu, nó không xứng đáng có được cái cơ hội vui chơi cùng với ai. Rồi cậu bé ấy dần khuất xa cô hơn. Điều duy nhất để lại cho cô ấn tượng chính là đôi mắt mà hổ phách u buồn mà não nề. Cái dáng người gầy còm ấy, từ đó về sau, Lâm Hà chẳng còn gặp lại nữa. Ánh mắt mơ màng từ từ mở ra, nhìn thấy Dĩ Hoàng đang chăm chú phun mái tóc của mình. Lâm Hà mới cuống lên, đứng bật người dậy hỏi anh rối rít. Nhìn cô gái của anh phỉ mình mà lúng túng, Dĩ Hoàng lắc đầu, đôi môi không tự chủ kéo giãn ra một nụ cười mê hoặc, khiến trái tim ai kia đập bang bang trong lồng ngực. Phải nói là anh rất đẹp, khi cười lại càng đẹp hơn. Lâm Hà vô thức thua ra một câu nói. Em thật không thể tin nổi anh bây giờ với cậu bé bẩn thỉu ở bãi rác năm đó là một. Dĩ Hoàng quay sang Lâm Hà có chút khó hiểu. Anh không biết cô nói như thế là có ý gì. Định lên tiếng hỏi cho rõ thì cô chỉ lắc đầu cười không trả lời. Lâm Hà nằm trong vòng tay của Dĩ Hoàng, cảm nhận được hơi ấm và nhịp thở đều đặn của anh. Hai bàn tay đang chặt lại với nhau không để có kẽ hở. Đây chính là mơ ước của cô trong vòng 6 năm chờ đợi. Cảm giác thật hạnh phúc. Tiếng bụi réo kêu ảo ảo khiến cho Lâm Hà đỏ mặt. Kỳ thực từ suốt thời gian Dĩ Hoàng vào phòng phẫu thuật cho đến bây giờ, cô vẫn chưa hề ăn một chút gì cả. Bốn mắt nhìn nhau không nói nên lời, Sĩ Hoàng nhào mũi cô cương chiều. Đói sao? Em chưa ăn gì à? Lâm Hạ lắc đầu, cô đi về phía bàn, nơi đó vẫn đặt một mâm cơm Trần Lãm mang đến từ tối hôm qua. Tất cả đều đã nguội lạnh. Nhìn về phía Bảo Ngân vẫn chưa tỉnh lại, Lâm Hạ nhẹ nhàng mang vào phòng bếp hâm nóng. Có lẽ Sĩ Hoàng cũng đã đói rồi. Bên ngoài thành phố đã bắt đầu hửng sáng, mặt trời cũng đã lấp ló sau những tòa nhà cao tầng, ánh bình minh chiếu rọi khắp mọi nẻo đường qua lại. Cầm bát cháo thịt trên tay, Lâm Hạ có chút buồn cười nhưng lại không thể, tuy nhiên trong lòng lại có chút vui vui. Bữa cơm được chuẩn ra cho người chuẩn bị, cháo thì chẳng thấy đâu, toàn thấy thịt là nhiều, chứ phải đến cả một con gà to. Vốn dĩ cô nghĩ giới thượng lưu họ chỉ luôn biết đến tiền và tiền, tỷ thân với họ chỉ coi như là có lệ. Cho đến tận hôm nay, khi chứng kiến được sự lo lắng của Trần Hoa và con trai dành cho bà Ngân, cô cũng yên lòng thay cho Sĩ Hoàng. Như vậy cũng tốt, họ có thể yên tâm quay lại Việt Nam mà không cần nghĩ ngợi hay vướng bận điều gì. Sĩ Hoàng, anh chắc cũng đói rồi. Ăn hết bát cháo này đi. Nào, em giúp anh nhé. Sĩ Hoàng gật đầu, anh lặng lẽ ngồi ăn hết từng thìa Lâm Hạ đưa tới. Trong mắt là niềm vui tràn đầy không tả hết. Em cũng ăn đi, không là ai đói đấy. Cuối cùng Sĩ Hoàng cũng lên tiếng, ánh mắt anh phủ thức nhìn về phía cửa chính. Mở cửa bước vào chính là gia đình ông Trần Hoa. Tất cả mọi người đều có mặt trừ Trần Phóng. Nghe nói anh ta đang bận trong một dự án quy hoạch xây dựng khu đô thị thành phố. Thời gian gấp rút nên không thể vào được, chỉ có chị Nhã và con trai. Nhìn thấy Lâm Hạ đang giúp bà Ngân lau mặt và tay chân, Sĩ Hoàng có chút nhói trong lòng, không thể thốt lên thành lời. Cô Lâm, cô lại đây ăn chút đồ ăn sáng đi, việc còn lại để tôi làm nốt cho. Chị Nhã đặt xuống bàn chiếc giỏ bằng gỗ, bên trong là đồ ăn sáng nóng hổi vừa được nấu xong. Chị Nhã, em cảm ơn chị cũng lại đây ăn cùng em đi. Lâm Hạ không có từ chối, cô đưa chiếc khăn tay cho chị Nhã rồi đi thẳng về phía bàn ăn. Trong cặp lồng đều là những món ăn đặc sản của Đài Loan, tất cả đều là lần đầu tiên cô nhìn thấy, có chút lạ mắt vô cùng. Trong cặp lồng đều là những món ăn đặc sản của Đài Loan, tất cả đều là lần đầu tiên cô nhìn thấy, có chút lạ mắt vô cùng. Nghe ba tôi nói là cô Lâm chưa từng được ăn món chung, nên tôi mạnh dạn nấu những món này. Nếu không hợp khẩu vị thì cô cứ bảo nhé, lần sau tôi sẽ rút kinh nghiệm hơn. Lâm Hạ gắp một miếng cà tím kho cá đưa lên miệng ăn thử, phải nói là vô cùng ngon. Cô gật đầu tiếp tục với những đồ ăn trước mặt, không quên trả lời lại. Rất ngon chị ạ, khi nào có thời gian rảnh, chị dạy em cách nấu mấy món này nhé. Em tuy cũng biết nấu ăn, nhưng chỉ là những món luộc bình thường thôi. Còn những món chung lạ mắt như thế này thì chưa từng thử qua bao giờ hết. Đến trưa, bà Ngân cuối cùng cũng tỉnh lại trước dự kiến của bác sĩ. Điều này khiến cho tất cả thở phào nhẹ nhõm. Duy chỉ có Sĩ Hoàng, khuôn mặt căng cứng không đủ can đảm để mà đối diện. Bản thân anh không phải là một người vô tâm, dù sao thì trong người anh cũng chảy một nửa dòng máu là của bà. Có hận cũng không thể thay đổi được điều, chính là bà Ngân đã mang anh đến thế giới này. Sĩ Hoàng, mẹ đã tỉnh lại, muốn nói chuyện với anh. Anh sang nói chuyện với bà đi. Lâm Hạ vỗ lên mu bàn tay của anh, hơi ấm từ tay cô truyền vào như tiếp thêm sức mạnh. Sĩ Hoàng sau một hồi suy nghĩ cũng gật đầu, anh bước xuống đi về phía giường bà Ngân đang nằm. Ánh mắt bà Ngân từ khi tỉnh lại vẫn luôn cụp xuống mà buồn bã, hiện lên tia đau đớn rõ rệt. Bà biết tất cả những gì bà gây ra đều không thể một câu xin lỗi là quên đi tất cả. Những tháng ngày bà rủ rẫy con trai vẫn luôn đeo bám giày vò bà hàng đêm, không một giây phút nào nguôi ngoai. Khi phát hiện bản thân bị ung thư máu, bà chỉ cười nhạt, không sợ hãi, cũng không oán trách. Tất cả những điều này là quả báo bà phải nhận lấy cho sự vô trách nhiệm, cho sự độc ác bà đã để lại cho Sĩ Hoàng. Dưới sự động viên của Lâm Hạ, Sĩ Hoàng cuối cùng cũng lên tiếng, mang theo đó là sự run rẩy. Bà vừa mới tỉnh lại chắc cũng đã đói rồi, tôi bảo Lâm Hạ lấy canh gà cho bà ăn nhé. Bảo Ngân đôi mắt đỏ sọng nhìn con trai, miệng run run mấp máy không thể cất nên lời, cổ họng nghẹn trong tiếng nức nở. Được rồi, bây giờ bà vẫn chưa khỏe hẳn, không nên để tâm trạng bị kích động. Có gì muốn nói hay muốn xin lỗi tôi, ít nhất bà nên khỏe mạnh lại đã. Tôi không muốn tủy của tôi hiển đi một cách vô ích đâu. Lâm Hạ đưa bát canh gà cho Sĩ Hoàng, mặc cho ánh mắt anh ngạc nhiên nhìn mình, cô đặt vào tay anh rồi đi ra bên ngoài. Lâm Hạ không muốn mình phá vỡ đi không gian riêng của hai mẹ con anh ấy. Mọi hiểu nhầm hay khúc mắc tội lỗi trong quá khứ nên để bọn họ nói chuyện với nhau. Lâm Hạ đang ngồi chơi điện tử thì bên cạnh có người ngồi xuống. Quay sang nhìn thì là con trai thứ hai của Trần Hoa, Trần Lãm. Sau mấy ngày tiếp xúc, Lâm Hạ nhận thấy Trần Lãm là một người đàn ông không khó gần, chỉ là nhiều năm lan lộn trên thương trường khiến cho ánh mắt anh ta luôn hiện lên sự dò xét và dè chừng với đối phương. Việc anh ta lo lắng cho Dĩ Ngân cũng khiến cô có một chút bất ngờ. Vì thường như cô biết, không một người con chồng nào có thể dễ dàng tha thứ cho người thứ ba phá vỡ gia đình bọn họ. Tuy Dĩ Ngân không phải là người chen ngang, nhưng từ khi lấy Trần Hoa, nghiễm nhiên trở thành chủ nhân của căn nhà ấy, thật sự có chút thích ứng không kịp. Cô Lâm, uống một chút nước lọc chứ. Trần Lãm đưa cho Lâm Hạ chai nước khoáng vừa mua. Từ đầu đến cuối, ánh mắt vẫn mang theo sự say mê nhìn cô không dứt. Lâm Hạ đưa tay nhận lấy, theo phép lịch sự, cô nở nụ cười đáp trả. Đôi tay Trần Lãm không tự chủ được mà giữ chặt chiếc chai không buông, cho đến khi nghe được tiếng ho khan của cô mới ngượng ngùng bỏ tay xuống. Bầu không khí ngoài hành lang trở nên tĩnh lặng hơn hẳn. Điện thoại Lâm Hạ réo rắt lên từng hồi chuông cổ điển. Cô vui mừng nhấc máy lên nghe. Không biết bên kia nói chuyện gì, bàn tay cô buông thõng, trên điện thoại rơi xuống nền đá hoa vỡ tan tành, ánh mắt dần trở nên hoảng loạn. Trong phòng bệnh, từ lúc Lâm Hạ đi ra ngoài, vẫn là không ai lên tiếng mở miệng trước. Bờ lưng của anh cứng đờ lại không được tự nhiên, môi bạc mím chặt lại, không thể hiện rõ tâm tư suy nghĩ. Đen. Giọng bà Ngân khàn khàn vang lên, mang theo sự run rẩy buồn khóc. Cái tên này không phải do bà đặt. Ngay từ lúc biết được mình có thai, bà đã không hề muốn giữ lại. Thậm chí bà còn uống rất nhiều thuốc trong thời gian ấy, chỉ mong đứa bé chết đi vì dị dạng. Nhưng số mệnh thằng bé lại không hề mỏng manh. Nó chống chọi lại cho đến ngày chào đời, khỏe mạnh và hồng hào mập mạp. Chỉ là không được mẹ chăm lo cho chu đáo, dần dần lớn lên bị suy dinh dưỡng, không đủ cái ăn cái mặc. Thẩm thoát ngần ấy năm trôi đi, bây giờ con trai bà đã lớn, trở thành một người đàn ông mạnh mẽ và cứng rắn. Bà thật cảm ơn ông trời đã có mắt, đã thương cho số phận của con trai bà. Xì khoảng đôi tay bê bát cháo có chút chấn động, nghiêng nghiêng suýt đổ khi nghe bà gọi anh là Đen, cái tên đã gắn bó suốt với tuổi thơ bẩn hàn túng quẫn năm nào. Tôi bây giờ có tên gọi là Dì Hoàng, không còn là Đen nữa. Quá khứ đã qua rồi thì bà hãy để cho nó qua đi, đừng có nhắc lại làm gì. Cuộc sống hiện tại của tôi cũng rất tốt, bà cũng vậy, đáng nhẽ ra nên thoải mái mới đúng. Thật ra đã có rất nhiều lúc tôi cũng hận bà, hận người đã bỏ tôi đi không một lần ngoài lại. Nhưng ngay lúc này, nhìn thấy bà có một gia đình hạnh phúc, tôi cũng không còn oán trách nữa. Có chồng yêu thương, có hai đứa con trai thành đạt nhiều tiền, cầm lò áo mặc không cần phải suy nghĩ, thế là đã quá đủ rồi. Bà Ngân đưa ngón tay chạm vào khuôn mặt của Dì Hoàng, một dòng lệ trong suốt từ khóe mắt rơi ra, không biết nói gì ngay lúc này. Tình mẫu tử thiêng liêng trong lòng bà trỗi dậy, đến khi cận kề với cái chết, bà mới nhận ra bà vô cùng hối hận và muốn bù đắp cho anh. Thời gian ở Trần gia, bà không hề đòi hỏi bất cứ một điều gì. Tiền tiêu vặt hàng tháng Trần Hoa và con trai ông ấy vẫn luôn gửi, nhưng chưa một lần bà sử dụng đến. Số tiền này có lẽ đủ cho Dì Hoàng mở một công ty nhỏ để phát triển. Dì Hoàng, con bây giờ đang làm gì rồi? Phải mất một lúc lâu, bà Ngân mới lên tiếng được. Hiện tại, tôi đang làm bảo vệ trong một khu chung cư. Tiền lương có lẽ là đủ sống. Trước kia, khi bà bỏ lại tôi, một thời gian sau được anh Thắng cử mang, tôi đi theo anh ấy dấn thân vào con đường giang hồ. Vốn dĩ cứ nghĩ cuộc sống của mình chỉ luôn nằm trong cái màu đen tối ấy, thì tôi gặp được Lâm Hạ. Chính cô ấy đã kéo tôi lên, cho tôi biết thế nào là yêu, là trân trọng. Đợi bà khỏe mạnh lên, chúng tôi sẽ về Việt Nam, tiếp tục cuộc sống hàng ngày của mình. Trước khi sang đây, tôi có mua một trang trại. Lâm Hạ nói cô ấy thích cuộc sống bình dị như thế, không có sự bon chen nơi đô thị xa hoa. Tiếng hét của Lâm Hạ bên ngoài khiến cho Sĩ Hoàng lo lắng. Anh đặt bát cháo xuống chạy ra, không tin vào những gì mình thấy trước mắt. Khuôn mặt cô trắng bệch, không còn giọt máu, miệng lẩm bẩm không rõ là đang nói gì, lắc đầu liên tục. Ôm chặt cô vào lòng, Sĩ Hoàng gọi tên cô trong sợ hãi. Trong đầu anh lúc này vẫn không thể quên được câu nói của thằng Hiếu: Lâm Hạ bị mắc bệnh về tâm lý. Hạ, em sao vậy? Nhìn anh đây này, có chuyện gì nói cho anh biết đi. Lâm Hạ nghe thấy tiếng Sĩ Hoàng gọi mình, tâm trí dần trở nên thả lỏng. Cô túm chặt lấy cánh tay anh, giọng nói hốt hoảng. Sĩ Hoàng, ba mẹ em, bọn họ bị điều tra, em không tin. Từ trước đến giờ họ đều là những đảng viên gương mẫu, sao có thể chứ? Sĩ Hoàng cũng sững sờ trước thông tin động trời này, vòng tay vẫn ôm chặt lấy Lâm Hạ mà vỗ về. Được rồi, em đừng quá lo lắng. Ngay bây giờ anh sẽ đi đặt vé máy bay, chúng ta cùng nhau về nước, được không? Sĩ Hoàng, sức khỏe của cậu chưa hồi phục, không thể rời khỏi bệnh viện ngay lúc này được. Trần Lãm sau một hồi nghe rõ câu chuyện của Lâm Hạ cũng lên tiếng nhắc nhở. Tôi hiện tại chính là chỗ dựa tinh thần lớn nhất của Lâm Hạ. Tôi không thể bỏ mặc cô ấy được. Sức khỏe tôi như thế nào, tôi là người hiểu rõ nhất. Anh cũng không cần phải bận tâm nhiều. Sĩ Hoàng nhìn thẳng vào Trần Lãm đang đứng bên cạnh mình. Ánh mắt không sắc bén lạnh lùng, ngược lại bên trong có phần ấm áp. Trần Hoa cùng cháu trai bước vào hành lang bệnh viện cũng nghe được chút ít. Ông lờ mờ đoán ra được ba mẹ của Lâm Hạ chắc đang gặp khó khăn. Bản thân là một người không rõ những đen tối trong chính trị, nhưng em trai ông đã từng một thời làm thủ tướng, cũng đã gặp không ít những phiền phức không tên kéo đến. Nếu ông đoán không nhầm thì bố mẹ của cô bé kia chắc bị điều tra dính líu đến tham ô hay lợi dụng chức quyền rồi. Trần Lãm, còn theo Dịch Hoàng và Lâm Hà trở về Việt Nam đi. Dì Ngân ở đây đã có ba và chị dâu con lo liệu chăm sóc rồi. Nếu là vấn đề liên quan đến tiền bạc, ta biết con ắt sẽ có cách giúp họ, đúng không? Được rồi, chuyến bay sớm nhất cũng chỉ còn một tiếng nữa, các con đi đi. Tại phòng thanh tra của Cục Công an, Lâm Hạo vẫn ngồi đó suốt từ sáng đến lúc này là 4 giờ chiều, mọi liên lạc đều không thể. Lâm Hạo cúi mặt xuống bàn ôm đầu, ông thật sự không đoán ra ai là người đứng sau vụ việc hãm hại ông như thế này. Điều ông lo lắng nhất bây giờ chính là vợ của ông, bà chị Nhi, chắc cũng không thoát khỏi cái móng vuốt sắc bén của những kẻ lam le đứng trong bóng tối kia. Tại phòng làm việc của Dương Khải Minh, Đàm Vi ngồi nhàn nhã trên ghế uống nước chè, tâm tư không rõ, chỉ biết rằng thi thoảng đôi môi đỏ mọng ấy lại nhếch lên một nụ cười khó hiểu. Đàm Vi, cháu có chắc những tài liệu cháu cung cấp là đúng người, đúng tội không? Dương Khải Minh cầm những giấy tờ được đặt trên bàn xem qua một lượt, đôi lông mày nhíu chặt khi nhìn thấy số tiền 20 tỷ được cho là Lâm Hạo tham ô. Đàm Vi gõ gõ ngón tay trỏ xuống mặt bàn kính kêu cổ cộp, giọng nói chắc nịch. Tất cả những tài liệu này đều là sự thật. Sự việc lại trùng hợp một cách bất ngờ như thế. Theo bác, chúng ta có nên nhúng tay vào hay không? Một số tiền lớn như vậy được chuyển vào tài khoản của Lâm Hạ. Cháu đã cho người điều tra, cô ta không tiếp xúc với người lại nào khác ngoài nhà sư đoàn trưởng Hàn. Nếu không phải vợ chồng tham mưu trưởng Lâm, thì ai là người cho cô ấy số tiền đó? Dương Khải Minh suy nghĩ trầm tư một lúc lâu, cuối cùng cũng nói ra một cái tên. Cái tên làm cho Đàm Vi đau đớn không thở nổi. Chàng trai tên Dĩ Hoàng kia, cháu có nghĩ đến không? Biết đâu số tiền ấy là của cậu ta cho Lâm Hạ. Đàm Vi, ba biết là cháu muốn làm rõ cái uẩn khúc này, nhưng mà trước khi chưa có nghi vấn xác thực, đừng nên để thù hận len lỏi vào công việc, lấn át đi đạo đức nghề nghiệp trong cháu. Ba Minh, Dĩ Hoàng vừa mới ra tù không lâu, anh ta kiếm đâu được số tiền lớn như thế chứ? Còn nữa, trong thời gian anh ta trong tù, bọn cháu có điều tra về tài khoản của Dì Hoàng. Ngoài mấy chục triệu được gửi ở ngân hàng Vietcombank thì không còn gì khác. ngay cả đất đai hay nhà cửa đứng tên anh ta cũng không có luôn. Dương Khải Minh gật đầu với Đảm Vi, không trả lời cũng không hỏi tiếp. Căn phòng vươn lên mùi thuốc lá nhàn nhạt. Kèm điếu thuốc vào hai đầu ngón tay, ông xoay ghế nhìn ra bầu trời bên ngoài. Cơn mưa lất phất đêm qua không lớn, nhưng đủ gội sạch những bụi bẩn bám trên mặt kính. Toàn thành phố hôm nay được ánh nắng dịu nhẹ bao trùm. Tiếng xe cộ đi lại vẫn nườm nượp, tiếng còi của các phương tiện giao thông vẫn rào rát vang lên. Nhìn từ trên cao xuống, con người trông thật nhỏ bé trong cái màu áo họ mặc. Dương Khải Minh nhắm mắt, cố để hết những suy nghĩ mông lung ra khỏi đầu óc của mình. Qua lại với Lâm Hạ bao nhiêu năm, ông quá hiểu tính cách của người bạn này. Chỉ là thật không ngờ Lâm Hạo lại bị cuốn vào vòng xoáy tham ô thao nhũng. Bản thân rõ ràng là một bộ trưởng bộ công an, nhưng lại không thể đứng lên giúp cho người bạn của mình. Ông cảm thấy thật bất lực và hổ thẹn. Năm xưa khi còn trong quân ngũ, nếu không có Lâm Hạo che chở và chăm sóc, không biết đến bây giờ ông còn tồn tại nữa không. Và cái tên Dương Khải Minh có ai còn biết và hay nhắc đến hay không? Lâm Hạ cùng Dì Hoàng xuống máy bay thì đã gặp ngay được người của công an đứng đó chờ. Và người họ chờ không ai khác chính là cô. Chỉ có một điều không ngờ tới rằng chính Đảm Vi là người đứng lên nhận vụ án này. Bên cạnh còn có Hải Đăng. Dì Hoàng thật muốn chửi thề một câu. Việc Hải Đăng lừa dối Lâm Hạ, e cô ấy 6 năm bên cạnh. Anh cũng đang định tìm hắn tính sổ, thì giờ hắn lại phác mà đến. Cũng đã mất công mất sức. Bàn tay nắm chặt muốn xông lên thì bị Lâm Hạ gạt lại. Cô nhìn anh lắc đầu tỏ vẻ không đồng ý. Đảm Vi nhìn thấy Lâm Hạ đi từ cửa an ninh ra thì bước nhanh về phía cô. Ánh mắt thâm thúy nhìn đảo qua hai người đang nắm tay nhau, cất giọng nhàn nhạt. Lâm Hạ, chúng ta lại gặp lại rồi. Cái nhìn thách thức của Đảm Vi khiến cho tâm Lâm Hạ trở nên lạnh băng. Trong lòng là một cỗ tức giận ngày càng dâng đầy. Nếu là ngày trước, Đảm Vi trong bộ quân phục màu xanh này với cô sẽ là rất đẹp, rất mạnh mẽ, thì cho đến hiện tại cô chẳng thể thấy như vậy. Một người chiến sĩ an ninh thất bại trong tình yêu, không biết đứng lên lại tìm cách đạp đổ, hãm hại người khác như thế thì đáng hay không đáng? Đảm Vi, đúng là cuộc gặp lại này không được thoải mái và tự nhiên cho lắm. Không biết cô dẫn theo mấy người kia đến đây làm gì? Tôi có phạm pháp sao? Lâm Hạ bàn tay vẫn đang chặt lấy tay Sỉ Hoàng, nụ cười rạng rỡ trên môi vẫn không hề tắt. Đảm Vi liếc mắt qua nơi đó một lần rồi cất giọng cứng rắn, phỏng phất bên trong là ghen ghét. Lâm Hạ, chúng tôi chỉ muốn mời cô về cục để hợp tác điều tra vụ việc bà cô có dính líu đến tham ô, mời cô hợp tác. Lâm Hạ nhíu mày khi nghe đến hai từ tham ô, mặc dù trong lòng dậy sóng, nhưng cô biết lúc này bản thân nên bình tĩnh, không thể nổi nóng được. Được, bà tôi tham ô hay không tham ô thì trong lòng tất cả các người đều biết. Còn muốn lợi dụng để mà hãm hại, tôi sẽ không bỏ qua cho các người đó đâu. Ánh mắt Lâm Hạ sắc bén quét qua từng người đang đứng trước mặt mình, dừng lại ở chỗ Hải Đăng càng thêm lạnh lẽo. Chung sống với anh ta 3 năm, cô không nghĩ được người con trai này cũng não tàn không kém Đảm Vi. 3 năm với cái mắt con rể của nhà họ Lâm, chẳng nhẽ anh ta không biết được bà cô là một người hết lòng vì công việc như thế nào sao? Vậy mà bây giờ lại có thể đứng lên điều tra ông. Thậm chí, đến ngay mẹ của cô cũng bị đình chỉ công tác. Tất cả nhà cô đều bị lôi vào vòng xoáy này. Lâm Hạ, bây giờ ba... À không... Bây giờ chủ Lâm vẫn bị cách ly với người thân. Việc chú ấy nhận hối lộ, lạm dụng chức quyền mới chỉ đang bắt đầu thu thập chứng cứ. Chỉ có điều những chứng cứ ấy lại vô cùng bất lợi với chú Lâm. Anh e rằng rất khó. Cuối cùng sau một hồi im lặng cho Đảm Vi lên tiếng phách lối ra oai, thì Hải Đăng cũng chịu mở miệng. Lâm Hà chán ghét không muốn trả lời, nhưng ánh mắt đã hơi phiếm hồng mọng nước. Sỉ Hoàng vòng hai tay ôm chặt lấy vai Lâm Hạ. Anh biết người con gái của mình bên ngoài thì tỏ ra mạnh mẽ như thế, nhưng bên trong lại không như vậy. Khi nghe được tin ba Lâm bị bắt, tinh thần cô đã vô cùng hoảng loạn, không thể kiểm soát được hành vi của mình. Lúc ấy tim Sỉ Hoàng như chết lặng, một cái lạnh như băng tuyết bao trùm khiến anh đau đớn mà sợ sệt. Anh sợ cô phát bệnh, cái căn bệnh mà 6 năm trước cô vì anh mà mắc phải. Trần Lãm vừa kéo hành lý ra đến ngoài thì đúng lúc nhìn thấy Lâm Hà và Dì Khoằng lên một chiếc xe cảnh sát. Vốn định lên tiếng gọi thì điện thoại báo tin nhắn là của Dì Khoằng. Tôi với Lâm Hà đi về cục cảnh sát có việc, anh cứ về khách sạn trước, có gì thì tôi sẽ gọi điện báo cho anh. Trần Lãm lắc đầu đút điện thoại vào túi quần, đưa tay với một chiếc taxi đi thẳng về khách sạn đã đặt trước đó. Trước khi lên máy bay, anh có nhận được một cuộc gọi của ba Trần, dặn anh bằng mọi giá phải giúp được gia đình nhà Lâm Hạ. Mới đầu anh còn có chút khó hiểu tại sao ba lại một mực quan tâm đến chuyện này như thế. Nhưng im lặng một hồi lâu, cuối cùng cũng nói ra là vì Dì Khoằng, tất cả là Dì Ngân muốn bù đắp những gì mình gây ra cho Dì Khoằng, mà gia đình Lâm Hạ hiện tại chính là gia đình của cậu ấy. Trên xe, Đảm Vi cùng Hải Đăng ngồi ở phía trước, Lâm Hạ cùng Dì Khoằng ngồi ở phía sau, điện thoại của hai người đều bị thu lại. Trong xe lúc này là một bầu không khí đến ngả thở, cái im lặng bao trùm khiến cho Lâm Hạ có chút khó chịu. Ánh mắt quay sang nhìn ra bên ngoài cửa kính. Mới có 5 ngày rời đi mà thành phố dường như thay đổi tất cả. Những quán trà sữa mới lại mọc thêm mấy cái, những cửa hàng quần áo cũng vậy. Trời đã vào đầu tháng 11, cái rét đã cảm nhận được rõ rệt hơn vào những buổi sáng sớm, khiến cho cô không kịp thích ứng. Lâm Hạ, đừng lo lắng quá, ba mẹ sẽ không có chuyện gì đâu, anh tin là như thế mà. Dì Hoàng, cảm ơn anh vì lúc nào cũng ở bên cạnh em, cùng em vượt qua tất cả những sóng gió chông gai này. Anh biết không, gặp được anh là điều em cảm thấy hạnh phúc nhất trên đời này. Cạnh nhau một khoảng cách chưa sau, Đảm Vi và Hải Đăng khuôn mặt trở nên khó coi đến khó chịu. Ở Hải Đăng là sự buồn bã, là đau đớn khi nghĩ lại những ngày được cùng Lâm Hạ chung sống dưới một mái nhà. Cho dù không hề được cô yêu, nhưng ít ra anh vẫn là chồng hợp pháp. Đảm Vi thì khác, từ nhỏ đã là một cô gái muốn gì được nấy, gia đình lại có quyền thế, nên bản tính hiếu thắng đã khảm sâu vào trong máu. Việc bị Dì Khoằng từ chối khiến cho cô cảm thấy bản thân mình thất bại. Đặc biệt căm tức hơn là người con gái đã từng là vợ của anh trai cô lại chính là người Dì Khoằng yêu đến ngu muội. Cái ngày nhìn thấy đôi tay họ đeo một cặp nhẫn giống nhau, trong lòng Đảm Vi luôn tồn tại một cỗ hận, mặc dù bản thân cô biết mình chẳng có cái quyền gì cả. Xe lan bánh vào cục công an, Dì Khoằng cùng theo Lâm Hạ theo vào phòng thì bị Hải Đăng chặn lại. Anh Dịch, rất tiếc là anh không thể vào trong được, chúng tôi cần làm việc riêng với những người có liên quan với tham mưu trưởng Lâm. Đôi tay Dì Khoằng co lại thành nắm đấm, đường gân xanh nổi lên trông đáng sợ vô cùng, thể hiện rõ sự kìm nén tức giận muốn nổ tung. Lâm Hà quay người nhìn thẳng vào Hải Đăng, buông từng câu nói chắc nịch khiến cho tim anh vỡ vụn. Tại sao anh ấy lại không liên quan? Dì Khoằng là chồng tôi, là con rể của ba tôi. Anh nghĩ đã đủ điều kiện chưa? Sắc mặt của Đảm Vi và Hải Đăng tái nhợt đến khó coi. Lâm Hà nhìn vào mà thấy hả hê đến vô cùng. Từ bé đến lớn, cô rất ít khi ăn nói chua ngoa hay chặn họng người khác. Nhưng riêng với hai con người này, cô không việc gì phải kiêng nể. Đã từng một thời, Lâm Hà coi bọn họ là bạn, là người thân như hẳn hiểu. Nhưng chỉ là không ngờ được bọn họ không có duyên số ấy. Chắc cả đời này chỉ nên làm kẻ thù của nhau thôi, như thế sẽ tốt hơn là giả tạo cho thân thiết. Trên thế giới này có người đóng kịch thì cũng có người xem kịch, và hiện tại trong căn phòng này chính là như thế. Lâm Hà cùng Dì Khoằng ngồi đối diện với anh em Hải Đăng, bốn đôi mắt nhìn vào nhau không rõ cảm xúc. Đảm Vi cầm cuốn tài liệu trên tay, giọng cất lên phá tan bầu không khí tĩnh lặng. Cô Lâm, chúng tôi có điều tra được cách đây 5 ngày cô có mua một trang trại ở ngoại ô thành phố với một số tiền rất lớn. Không biết cô có thể cho chúng tôi biết được số tiền đó từ đâu mà cô có hay không? Của tôi. Lâm Hà nhàn nhạt trả lời câu hỏi của Đảm Vi, bàn tay bên dưới đã đổ đầy mồ hôi vì sợ hãi. Đúng, lúc này cô đang rất sợ sợ bọn họ phát hiện ra số tiền đó là của dì Hoàng, sẽ lại điều tra anh. Dì Hoàng vừa mới ra tù không lâu, nếu để lộ ra thì càng ngày vấn đề càng trở nên phức tạp. Đàm Vi nhìn xoáy sâu vào đôi mắt trong veo của Lâm Hạ, cái nhìn chằm chằm muốn dò xét sự dối trá bên trong, chỉ là không tìm được một chút chột dạ nào cả. Được, cứ cho số tiền đó là của cô đi, chúng tôi sẽ hỏi sang vấn đề khác. Cô có biết trang trại đó chính là của gia đình một cấp dưới của ba cô không? Đàm Vi, cô ngốc thật hay là giả vờ ngốc? Tôi đi mua đất, chỉ cần biết người đứng tên khu đất đó là ai là được. Tôi việc gì phải điều tra về con gái nhà người ta? Chỉ bằng mấy cái này mà muốn buộc tội ba tôi tham ô, các người cũng thật là rảnh rỗi quá nhỉ. Thời gian ấy, tôi nghĩ cô nên đi học thêm một khóa tư tưởng chính trị đi, sẽ tiếp thu được nhiều kiến thức hơn ấy. Lâm Hà nở nụ cười nhếch mép chiếu thẳng vào khuôn mặt đỏ bừng tức giận của Đàm Vi, ngón tay cầm tờ giấy trên bàn đọc qua một lượt, tiếp tục nói. Với mấy cái tấm ảnh này, mấy tờ mua bán này mà cô khẳng định là ba tôi nhận hối lộ rồi cho tôi số tiền đó hư? Đàm Vi, cô thấy có ai ngu ngốc bỏ ra 20 tỷ để mua hai bậc thang trước không hả? Chẳng nhẽ cô chưa từng dùng cái não của mình mà suy nghĩ đến vấn đề này hư? Còn cái chuyện gặp riêng trong văn phòng là để thao nhũng, thật nực cười. Tôi đã đến văn phòng của ba tôi, trong đó có gắn camera đấy. Các người đã xem lại chưa? Xem lại cuộc nói chuyện đó là gì chưa? Hải Đăng thật không ngờ được muốn Lâm Hà bình thường ăn nói nhỏ nhẹ, hôm nay lại thay đổi trở thành như vậy. Từng câu nói như muốn vạch trần người đối diện. Chỉ là những điều Lâm Hạ nói, bọn họ chưa thực sự nghĩ đến thật. Tất cả mọi tâm trí đều dồn lên công tác điều tra tìm thêm chứng cứ mà bỏ qua cái điều nhỏ nhặt kia. Lâm Hạ, em nói số tiền đó là của em, nhưng theo như anh biết được, nó được gửi cho em từ ngân hàng Thụy Sĩ. Em có quen ai ở đó sao? Vốn dĩ Hải Đăng cũng không định lên tiếng phải trần số tiền được chuyển xuyên quốc gia này. Chỉ là nhìn thấy Sĩ Hoàng, tâm anh lại là một cỗ ghen tị và muốn đạp đổ. Từ khi biết được cuộc giao dịch chuyển khoản này từ Thụy Sĩ, Hải Đăng đã lơ mơ đoán được người có thể cho Lâm Hạ chắc chắn chỉ có Sĩ Hoàng. Nhưng bằng chứng không có, giấy tờ thì bên kia họ không cung cấp tiết lộ, nên anh cũng chỉ dám nghĩ trong lòng. Mặc dù muốn làm rõ lại nhưng không thể. Lâm Hà giật thót mình nhìn Hải Đăng, đầu cô lúc này hiện lên rất nhiều câu hỏi. Là vì sao anh ta biết được điều này? Có khi nào Hải Đăng đang hướng về Sĩ Hoàng không? Lâm Hạ, số tiền đó là của Sĩ Hoàng, chồng em đúng không? Hải Đăng cố tình nói thêm câu nữa nhằm đánh sập những che giấu và sợ hãi trong đôi mắt Lâm Hạ. Và sự thật đúng như anh phán đoán. Cô ấy hoảng loạn, môi mím chặt, không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Khuôn mặt trắng bệch hẳn đi. Hải Đăng cười thầm trong lòng. Vậy là cơ hội của anh lại đến. 6 năm trước, tài khoản của Sĩ Hoàng chỉ có mấy chục triệu. Bên cục công an không thể kết luận được những việc anh ta làm phi pháp trong một thời gian tung hoành giang hồ. Chỉ là không ngờ Sĩ Hoàng mưu mô hơn anh tưởng, mọi số tiền anh ta kiếm được đều gửi bên ngân hàng nước ngoài. Bước đầu đã xác định được nguồn gốc số tiền, chỉ cần thêm thời gian điều tra nó là tiền bẩn, anh nhất định sẽ tống cổ cậu ta vào tù lần nữa. Đúng là tiền của tôi. Sĩ Hoàng cầm chặt bàn tay ướt đẫm của Lâm Hạ. Anh mà cái nhìn của Hải Đăng và Đàm Vi lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán của cô. Thời tiết hôm nay không nóng, nhưng cô lại toát mồ hôi ướt đẫm cả lưng và mặt, chứng tỏ cô đã vô cùng lo lắng và sợ hãi. Đừng sợ, có anh ở đây, chúng ta sẽ không sao hết. Tin tưởng anh chứ, Lâm Hạ. Lâm Hạ gật đầu, cổ họng lí nhí mãi mới phát ra tiếng. Được, em tin anh. Quay sang Hải Đăng, Sĩ Hoàng tiếp tục nói, giọng cứng rắn không mang theo sợ sệt. Anh Đăng, số tiền đó là của tôi chuyển cho Lâm Hạ, không biết có vấn đề gì không? Chồng gửi tiền cho vợ, tôi thấy đó là điều rất bình thường. Còn vì sao lại gửi từ nước ngoài về? Căn bản là tôi không tin tưởng được hệ thống ngân hàng của nước ta. Hải Đăng trong lòng có chút chấn động, thật không ngờ Sĩ Hoàng lại có thể thản nhiên nhận số tiền đó là của mình mà không hề có một chút lo lắng hay lảng tránh gì cả. Sĩ Hoàng, Anh vừa mới ra tù không lâu. Anh có biết việc này sẽ khiến anh bị điều tra lại không? Nếu tôi nhớ không nhầm, ngày trước anh là một tên xã hội đen, công việc lại không được chính đáng cho lắm. Anh Đăng, đúng là tôi đã từng một thời làm giang hồ, nhưng không có nghĩa tiền tôi kiếm được là tiền phạm pháp. Anh nói như thế thì coi thường tôi quá. Tôi cũng không muốn tiết lộ về nó nên mới im lặng. Thật không ngờ anh lại có thể tìm ra được. Đàm Vi không tin những gì và tai mình nghe thấy. Cô thật không nghĩ đến những điều này là sự thật. Chỉ khoảng mà cô quen biết chỉ là một người vô cùng bình thường, học vấn không cao, ăn mặc thì giản dị. Không nghĩ tới anh lại có một số tiền lớn như vậy. Điều còn làm cô khó chịu hơn là anh sẵn sàng vì Lâm Hà mà lên tiếng, mặc cho chính bản thân đang đứng vào phòng nguy hiểm. Dì Hoàng, vậy chúng tôi bắt buộc phải điều tra lại anh, là phiền anh hợp tác với chúng tôi. Hải Đăng khuôn mặt hả hê, chiếu cái nhìn đắc thắng vào dì Hoàng, đôi mắt phượng dài hẹp hiện lên sự tàn nhẫn. Trái ngược với Hải Đăng, dì Hoàng vẫn thản nhiên ngồi đó, không một chút sợ hãi. Thật tiếc khi phải nói anh rằng tôi không có trách nhiệm phải hợp tác. Có lẽ anh vẫn chưa tìm hiểu rõ. Mẹ tôi là phu nhân của một tập đoàn kinh tế lớn bên Đài Loan. Đừng nói là 20 tỷ, đến 200 tỷ cũng không thành vấn đề đâu. Đại tá Đăng, thật không may cho anh. Bây giờ chúng tôi có việc bận phải đi. Có gì thắc mắc hay nghi vấn, anh hãy trực tiếp liên hệ với luật sư của chúng tôi. Anh ta đã đứng chờ ở bên ngoài rất lâu rồi. Nói rồi, Sĩ Hoàng cầm tay Lâm Hà đứng dậy mở cửa đi ra ngoài. Lúc này, anh mới thấy cô thở một hơi thở dài, có lẽ đã kìm nén suốt thời gian vừa nãy rồi. Trần Lãm đợi bên ngoài suốt 2 tiếng đồng hồ, thời gian trôi qua rất lâu cũng nhìn thấy 2 người đi ra, theo sau là 2 đồng chí cảnh sát hồi sáng. Sĩ Hoàng, 2 đứa không sao chứ? Không sao, chỉ là ngồi uống vài hớp nước chè, nói vài câu chuyện phiếm thôi. Thật ra thì cũng 6 năm rồi, chưa được quay lại chỗ này, coi như là ghé thăm. Trần Lãm gật đầu, anh chỉa tay với Hải Đăng, lên tiếng. Chào anh, tôi là anh trai của dì Hoàng, tên Trần Lãm, là người quốc tỷ Hoa, đây là danh thiếp của tôi. Hải Đăng nhìn vào tấm thiệp, trong đó có ghi Trần Lãm, chủ tịch tập đoàn kiến trúc Trần Thị, sắc mặt có vài phần khó coi. Nếu thật sự những lời dì Hoàng nói là sự thật, thì chẳng phải bao nhiêu công sức của anh đều đổ sông đổ bể sao? Với sự giúp đỡ của luật sư Trần Lãm thuê, cùng với những giấy tờ được xác minh, phía bên cục công an cuối cùng cũng phải trả lại tự do cho gia đình ông Lâm Hạo. Bà Lâm sau một ngày bị giam giữ được thả ra ngoài, bóng lưng ông vẫn hiên ngang như thế, không hề có một chút lay động thất bại. Nhìn về phía Sĩ Hoàng và Lâm Hạ đang đứng, ông dang rộng 2 tay ôm chặt con gái vào lòng, bàn tay cứng rắn vỗ lên đầu cô giống như vài lần còn bé. Ba, con đã rất lo lắng, ba không việc gì là tốt rồi, mình về nhà thôi ba. Phía ngoài cổng là chiếc xe Việt Giã dựng ở đó. Người lái đến là Hàn Thần, bên cạnh còn có vợ ông là bà Nhi. Ánh mắt đỏ hoe nhìn chồng, một giọt lệ rơi xuống. Bà không kích động mà trải lại ôm ông, chỉ cần những cái nhìn cũng đủ để cho đối phương cảm thấy ấm áp, yên lòng. Tháng ngày bình yên cứ thế trôi đi, sau sự việc sóng gió ấy, Sĩ Hoàng cũng xin nghỉ việc tại chung cư Caria. Anh thử xuyên có mặt tại gia đình nhà họ Lâm hơn. Thái độ của ba mẹ Lâm Hạ cũng không còn khắt khe nữa. Lâm Hạ cũng đã chỉnh đơn xin nghỉ việc lên hiệu trưởng, nhưng chưa thể nghỉ ngay được. Việc cô xin nghỉ khiến cho Hàn Hiểu chấn động, nhưng cũng không hỏi lý do vì sao. Cô biết Lâm Hạ làm như vậy ắt phải suy nghĩ rất lâu. Buổi chiều tan học, 2 người ngồi trong quán hoa hồng, vẫn là cốc trà sữa nam nào, vẫn là chiếc bàn nhìn ra bên ngoài ấy. Lâm Hạ, cậu với Sĩ Hoàng bao giờ định kết hôn đây? Lâm Hạ mỉm cười, đôi mắt híp lại lộ rõ chiếc lúm đồng tiền trên khuôn mặt xinh đẹp. Ừ, ngày mai mẹ anh ấy sẽ về Việt Nam, đến lúc đó hai bên gia đình gặp nhau sẽ bàn bạc. Dù sao thì bọn mình cũng không có ý định ở lại đây. Khu trang trại tại ngoại ô thành phố đã được tu sửa lại, chỉ đến tháng sau là xong rồi. Lâm Hạ, dù thế nào đi nữa, mình cũng ủng hộ quyết định của cậu. Chỉ cần cậu hạnh phúc là mình yên tâm rồi. Bước ra bên ngoài, Lâm Hà nhìn về bên kia đường, Sĩ Hoàng đã đứng đó đợi cô từ bao giờ. Anh vẫn như thế, vẫn giản dị trong những bộ quần áo lao động đã sờn màu, đứng bên cạnh chiếc đờ rim cũ kỹ. Một tháng trôi qua, mái tóc ngắn đã mọc dài lên che đi vết sẹo trên trán. Cái vẻ lưu manh ngông cuồng cũng đã bớt đi vài phần. Ngón tay kẹp điếu thuốc lá đưa lên miệng hút một hơi thở dài. Ánh tà dương buổi chiều phủ lên người con trai ấy, trông huyền ảo đến mơ mộng. Đôi chân vừa được đặt xuống lòng đường thì đằng sau vang lên giọng nói của một người con gái. Lâm Hà không vui khi nhận ra người đấy không ai khác chính là Đàm Vi. Hơn một tháng không gặp, cô ta vẫn cao ngạo như thế. Ánh mắt vẫn nhìn cô sắc bén, mang theo vài phần đố kỵ. Lâm Hà thở dài không muốn trả lời. Việc Đàm Vi gặp cô thì chẳng bao giờ có cuộc nói chuyện tử tế cả. Bản thân cô cũng không muốn nhìn thấy người con gái này. Suy cho cùng, cô ta cũng chỉ là người rảnh rỗi muốn tìm cô gây sự mà thôi. Lâm Hà, nếu tôi là cô, tôi sẽ không bao giờ có mặt mũi nào mà ở bên cạnh Sĩ Hoàng đâu. Đàm Vi, tôi không thích hợp. Vậy cô thích hợp sao? Sự nhẫn nại của Lâm Hạ cuối cùng cũng bùng nổ. Cô không kiên rẻ mà chiếu vào người Đàm Vi cái nhìn thách thức và giễu cợt. Hai tay Đàm Vi nắm chặt tưởng chừng như muốn bật máu. Tâm trí của ta lúc này bị ghen tị che mờ, không kiên rẻ mà lớn tiếng. Lâm Hạ, cô bây giờ cao ngạo cho ai xem? Dù sao bản thân cô cũng đã từng bị vấy bẩn. Không đúng ư? Cô quên 6 năm trước là cô đã bị gì sao? Vậy tôi nói lại cho cô nhớ nhé. Cô còn nhớ đôi tay bẩn thỉu ấy đã động vào chỗ nào trên cơ thể cô không? Là ngực hay là eo hay là chỗ kia nữa? Thật ghê tởm. Lâm Hạ, cô thật đáng thương. Sĩ Hoàng cũng đáng thương như vậy. Có bao giờ nằm bên cạnh anh ta mà cô nghĩ về bản thân đã từng bị cưỡng hiếp mà thấy xấu hổ không? Khuôn mặt Lâm Hạ trắng bệch, bờ môi cắn chặt vào nhau run lẩy bẩy, chiếc túi sách rơi xuống đất, hai tay cô bịt lấy tai mà lắc đầu. Từng ký ức 6 năm trước hiện lại, cô thấy mình bị đè dưới thân của tên đó. Cái phật đàn ông ấy cố gắng tìm lối đi vào, mặc cho cô giãy giụa. Cô ngã phịch xuống đất nhìn xung quanh, từ dòng người vẫn đi lại, nhưng Lâm Hạ đều không nhìn rõ. Đầu đầu cô cũng thấy hình ảnh mắt hắn trợn ngược nhìn lên trần nhà, máu mê loang lổ cả căn phòng. Sĩ Hoàng mua được một túi ngô luộc về đến nơi thì trông thấy Lâm Hạ đang co ro sợ hãi trên vỉa hè bên kia đường. Nước mắt chảy giản ruộng cả khuôn mặt xinh đẹp. Chạy thật nhanh ôm cô vào lòng, anh nhìn Đàm Vi với ánh mắt giết người. Hận không thể một tay bao chết người con gái độc ác này. Vì nghĩ đến những ngày tháng tù cô ta giúp mình không ít, anh đều lặng lẽ bỏ qua tất cả. Chỉ thật không ngờ người này lại dám khiêu khích Lâm Hạ. Đàm Vi lắc đầu, đôi mắt sợ hãi không dám nhìn thẳng vào Sĩ Hoàng, miệng lí nhí. Không, tôi không có làm gì cô ta cả, tôi không biết tại sao cô ấy lại bị như thế. Nếu vợ tôi có làm sao, cô đừng hòng sống yên ổn với tôi. Sĩ Hoàng bế thẳng Lâm Hạ lên chiếc taxi gần đó, anh hét lên với tài xế. Còn không mau lên, đến bệnh viện thành phố. Đứng bên ngoài phòng cấp cứu, Sĩ Hoàng ôm đầu ngồi phịch xuống ghế chờ. Tiếng bước chân gấp gáp của ba mẹ Long cũng dừng lại bên cạnh. Anh chỉ mệt mỏi nhìn họ rồi lại cúi xuống. Cánh cửa được mở ra, vị bác sĩ cấp cứu cho Lâm Hạ nhìn anh bằng ánh mắt không được tự nhiên. Bệnh nhân có biểu hiện không thể kiểm soát bản thân. Qua xét nghiệm lâm sàng, chúng tôi khẳng định cô ấy bị tâm thần phân liệt, chịu sự kích động vì một điều mà cô ấy muốn quên đi. Với sức khỏe hiện tại, chúng tôi cần theo dõi và có hướng điều trị thích hợp. Chỉ có một điều, cô ấy đang mang thai. Chúng tôi đã hội chẩn với những bác sĩ khác. Nếu muốn điều trị dứt điểm thì không thể giữ lại được. Gia đình hãy bàn bạc thật kỹ rồi cho chúng tôi câu trả lời. Sĩ Hoàng đưa bàn tay thô ráp chạm vào khuôn mặt đang ngủ say của Lâm Hạ mà đau nhói tim. Anh thật không nghĩ tới sự việc 6 năm trước lại khiến cho cô phải đối mặt với căn bệnh kỳ quái này. Trong bụng cô tồn tại một sinh linh bé nhỏ của bọn họ, còn của hai người đang từng ngày âm thầm lớn lên. Chỉ có điều nó sẽ chẳng thể tiếp tục được sống tiếp. Mặc dù anh đã chờ đợi giây phút này từ rất lâu, chờ đợi một ngày họ đón lại một thiên thần nhỏ, nhưng hết thảy với anh Lâm Hà là quan trọng nhất. Chỉ cần cô bình an một đời vui vẻ thì anh có chịu bao nhiêu khổ cực cũng không thành vấn đề. Tình hình sức khỏe của thai nhi như thế nào ạ? Hiện tại thì vẫn rất ổn định, không có vấn đề gì đáng lo ngại. Cái chúng tôi muốn nhắc nhở mọi người là với một người bình thường mang thai đã có nhiều xúc động rồi. Đằng này vợ anh lại mắc bệnh về tâm lý, chỉ e là cô ấy sẽ không chịu được cú sốc mà gây tổn thương cho bản thân lẫn đứa bé. Sĩ Hoàng im lặng không tiếp tục hỏi, bác sĩ cũng biết điều mà đi ra ngoài, trả lại không gian riêng tư cho người trẻ tuổi. Ông vẫn nhớ cô gái này 6 năm trước đã từng vào đây điều trị về bệnh tâm lý. Khi đó cô ấy cũng vừa mới bị sẻ thai, tinh thần hoảng loạn không kiểm soát. Đã rất nhiều lần cô ấy phát bệnh, ngồi co ro một góc trong phòng, miệng lẩm bẩm những từ không rõ, hay những lúc chạy lung tung khiến bọn họ phải lật tung cả bệnh viện để đi tìm. Sáng hôm sau, Lâm Hà tỉnh lại sau một giấc ngủ dài. Cô đảo mắt nhìn căn phòng màu trắng, đôi tay bất giác nắm chặt đến run rẩy. Cho đến khi nhìn thấy Sĩ Hoàng mở cửa đi vào, tâm trạng cô mới được thả lỏng. Tuy nhiên, nét căng thẳng trên mặt vẫn chưa thể hết đi. Sĩ Hoàng mặc dù trong lòng đau đớn nhưng cũng không dám thể hiện ra. Anh chỉ mỉm cười ngồi xuống cạnh cô, giọng cương chiều. Em dậy rồi sao? Vậy ăn chút cháo cho đỡ đói nhé. Cháo này mẹ đã hầm suốt cả đêm hôm qua đấy. Em phải ăn hết, không bà sẽ buồn cho con. Lâm Hà nhìn vào cặp lồng đầy cháo, mặt cô nhăn lại, một cỗ buồn nôn chuyển đến khiến cô phải chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Đứng nhìn mình trước gương, cô chợt nhớ ra kỳ nguyệt san của mình đã chậm gần nửa tháng. Có khi nào ở đây tồn tại một thiên thần không? Hạ, em thấy sao rồi? Đã đỡ hơn chưa? Không ăn được thì anh lấy cho em cốc sữa nhé. Sĩ Hoàng, nếu em nói với anh em mang thai thì anh có vui không? Bảo lưng Sĩ Hoàng cứng lại, khuôn mặt anh hiện lên sự thống khổ. Anh rất muốn nói với cô là anh vui, rất vui là đảng khác. Cái khoảnh khắc ấy, anh thấy mình là người hạnh phúc nhất trên đời này. Chỉ là anh sợ, sợ nói ra cô sẽ không thể chấp nhận được việc phải bỏ đi đứa nhỏ mà kích động thêm nữa. Sĩ Hoàng, nơi này tồn tại con của chúng ta. 6 năm trước, chúng ta không có duyên với con. 6 năm sau, em nhất định không để con phải chịu tổn thương bất cứ điều gì nữa. Dù có như thế nào, em vẫn sẽ luôn bảo vệ nó, để nó được bình an ra đời. Tim Sĩ Hoàng nhói lên, anh cố hít thở thật sâu, giọng nói mang theo vài phần miễn cưỡng. Lâm Hà, chuyện đứa bé chúng ta nói sao được không? Dù sao thì chúng mình vẫn còn trẻ, vẫn có thể sinh thêm được nhiều nữa. Hiện tại sức khỏe của em không được ổn định, hay là... Lâm Hà lập tức phản đối lại lời nói của Sĩ Hoàng. Cô từ trên giường bật dậy, chiếu vào anh cái nhìn dò xét. Ẩn sâu bên trong đôi mắt cô là sự hoảng loạn và sợ hãi. Hai tay phủ thức che bụng. Sĩ Hoàng, anh nói vậy là sao hả? Chẳng nhẽ anh không mong muốn sự tồn tại của con, không muốn con chào đời đến thế giới này? Sĩ Hoàng tông can cào xé, anh cúi đầu ôm chặt Lâm Hà vào lòng, vòng tay siết chặt. Không phải, anh cũng thật sự rất vui em ạ. Cứ coi như những lời nói vừa rồi của anh là bậy bạ nhất thời đi. Bất kỳ ai cũng không thể đem được con của chúng ta đi. Anh hứa đấy, chỉ cần hai người khỏe mạnh, anh sẽ làm tất cả, sẽ chăm sóc thật tốt cho hai mẹ con. Sĩ Hoàng không dám nói nhiều về vấn đề này nữa. Chỉ một câu bâng quơ đã khiến cho Lâm Hà bị kích động như vậy. Nếu cô biết được điều kia, chắc chắn sẽ nổi điên lên mất. Không khó nhận ra cô thật sự thích đứa bé này. Biết đâu giữ lại nó sẽ khiến cho cô ổn định được tâm trạng hơn, không có những hành vi mất ý thức kia nữa. Lúc này Lâm Hà như đứng trên một sợi dây mỏng manh, có thể ngã xuống bất cứ lúc nào. Anh cũng đã chuẩn bị tốt mọi thứ để đương đầu với những điều tệ nhất có thể xảy ra. Bầu trời hôm nay không có mưa. Sĩ Hoàng cùng Lâm Hà đi dạo quanh bệnh viện một vòng. Từ đám cỏ xanh mượt trải dài như một tấm thảm, càng khiến cho tâm tình cô tốt hơn. Hai ngày này, cô không hề nhắc lại chuyện xảy ra trên đường hôm đó. Nhưng Sĩ Hoàng biết, Lâm Hà bây giờ rất sợ ở một mình. Những lúc anh đi vào nhà vệ sinh, cô đều không cho đóng cửa. Bản thân thì ngồi cách đó không xa nhìn vào anh chằm chằm, tìm sự an toàn trong căn phòng rộng lớn. Hoặc những lúc cô cự tuyệt để một bác sĩ nam chạm vào người mình, đôi môi trở nên run run trắng phệch. Ngồi tựa vào vai Sĩ Hoàng trên chiếc ghế đá, như những đứa trẻ nô đùa cùng nhau trên chiếc đu quay, Lâm Hạ chợt thấy ấm lòng đến lạ thường. Đặt bàn tay anh lên bụng mình, cô ngẩng đầu cười rạng rỡ. Sĩ Hoàng, cảm giác này thật thiêng liêng. Anh nhìn bọn trẻ xem, chỉ cần nghĩ đến con đang từ ngày lớn lên là em cảm thấy thế giới này thật sự tuyệt vời. Sĩ Hoàng nghiêng đầu cô vào phòng ngực sàn chắc, mũi hít hà hương thơm bạc hà trên mái tóc dài đen nhánh ấy. Không lên tiếng đáp lại, bởi vì anh không biết lúc này mình nên nói gì, chỉ sợ càng khiến cô thêm suy nghĩ lung tung. Ngày hôm sau, Lâm Hà cũng được bác sĩ cho xuất viện. Tình trạng cô cũng có thể coi là ổn định, chưa có gì nguy hiểm. Ngồi trong phòng của mình nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt cô mơ màng mông lung. Sĩ Hoàng, anh đóng cửa sổ lại đi. Sĩ Hoàng sợ hãi quay sang Lâm Hạ, anh cố để nén kích động trong lòng, giọng nhẹ nhàng. Lâm Hạ, cửa vẫn luôn đóng, không hề mở ra. Thật vậy sao? Vừa nãy em còn nhìn rõ là chưa có đóng mà, để em xem thử. Nói rồi Lâm Hạ phủ thức đi về phía cửa, đôi tay nhỏ nhắn mở chốt, đẩy ra lại kéo vào, cuối cùng sau vài lần cũng trở về vị trí cũ trên giường. Cứ như thế trôi đi, Lâm Hạ có lúc mơ màng, lúc lại tỉnh táo. Vì lo cho sức khỏe của cô nên Dì Hoàng cũng chuyển thẳng đến nhà họ Lâm, ngày ngày canh chừng không rời cô nửa bước. Cho đến một ngày, anh đang ở dưới tầng hâm lại cháo nóng thì nghe thấy tiếng đập phá, vội vàng chạy lên thì cả căn phòng bừa bộn. Lâm Hạ thì cầm con dao đâm liên tục xuống tờ báo trên giường, máu trên tay cô cũng đã thấm thỏ. Hạ, em tỉnh lại đi, em làm sao thế, anh đây mà. Không, đừng động vào tôi, đừng chạm vào người tôi rất bẩn. Lâm Hạ lắc đầu, nước mắt chảy đầy khuôn mặt, mái tóc trở nên rối tung. Anh càng tiến lên thì cô càng lùi lại, tay vẫn không buông con dao gọt hoa quả. Lâm Hạ, em không bẩn, em là vợ anh, tất cả của em đều là của anh, em quên rồi sao? Sĩ Hoàng hạ thấp giọng xuống mức thấp nhất, một tay anh đưa về phía cô, cái nhìn mang theo đầy yêu thương nồng đậm. Hạ, đưa dao cho anh, được không? Có anh ở đây rồi, không còn ai có thể khiến em tổn thương được nữa cả. Đừng tin những lời đồn nhảm họ nói. Lâm Hạ lúc này tinh thần không còn được ổn định. Từng lời nói của Đàm Vi lại dội về trong tâm trí cô. Từng cái chạm tay của tên đó lại hiện lại vô cùng chân thật. Không, Đàm Vi nói em rất bẩn, em không còn trong sạch nữa. Em đã bị tên đó, bị hắn. Lâm Hạ, em không bị sao hết. Anh chắc chắn điều đó là thật mà. Em không nhớ chính anh đã giết chết thằng đó sao? Em quên rồi ư? Thừa cơ lúc Lâm Hà thất thần, Sĩ Hoàng đưa tay chạm vào cán dao, nhưng không những không lấy được, lại càng khiến cho cô thêm sợ hãi. Từng nhát dao cưa xuống bàn tay của Sĩ Hoàng, ai mà kệ cơn đau, kìm chặt cô trong lồng ngực, không ngừng nói chuyện đánh thức lý trí còn sót lại của Lâm Hạ. Hạ, mọi chuyện đều đã qua rồi, đừng nghĩ lại nữa được không? Em không hề bị sao hết, cũng không hề bẩn. Em là của anh, từ trước đến giờ em vẫn chỉ là của riêng anh, chưa từng là của ai khác. Dần dần, người con gái trong lòng anh đã không còn run rẩy, khóe mắt cô vẫn đọng lại những giọt lệ, cả cơ thể cũng không còn căng thẳng nữa. Cô cứ ngồi đó mặc cho anh ôm mình, không nói chuyện cũng chẳng có phản ứng gì cả, im lặng đến đáng sợ. Một lần nữa Sĩ Hoàng lại phải đưa cô vào bệnh viện. Tình trạng Lâm Hạ lúc này là mối đe dọa nguy hại nhất, khiến cho tất cả lo lắng thấp thỏm. Nếu như cô ấy cứ ở Mỹ lên thì có lẽ còn chứng tỏ bản thân vẫn còn chút ý thức. Đằng này bây giờ cả ngày đều u uất, không nói một tiếng nào. Ánh mắt vô hồn nhìn ra bên ngoài không chớp. Ngay đến cả Sĩ Hoàng cũng không thể khiến cô mở miệng. Vậy thì chẳng còn ai có thể nữa. Hàn Hiểu nghe được tin xấu thì chạy ngay từ trường vào thẳng bệnh viện. Đứng ở bên ngoài trông vào, thấy Lâm Hạ bị vậy không khỏi chửi thề một tiếng. Tuy giận muốn lao đi tìm Đàm Vi thì bị Hàn Thần chặn lại. Còn mẹ nó, Em phải xé cái con đàn bà độc ác đấy ra, nó nhất định sẽ không yên với em đâu.
Hiểu, hiện tại Lâm Hà như thế này đã khiến cho mọi người mệt mỏi lắm rồi, em đừng làm loạn thêm nữa được không?
Trong phòng làm việc của bác sĩ, chị Hoàng ngồi đối diện với ông, giọng khàn khàn mang theo sự bất lực. Tình hình hiện tại của vợ tôi như thế nào? Có cách nào giúp cho cô ấy chịu nói chuyện không?
Vị bác sĩ cúi đầu lật dở tài liệu trên bàn, tất cả đều là bệnh án của Lâm Hà 6 năm trước.
Có hai khả năng sẽ xảy ra với tình trạng của bệnh nhân. Khả năng thứ nhất là cô ấy sẽ rơi vào tình trạng u uất, tự khép mình trong cái vỏ bọc bản thân cho là an toàn, không muốn thoát ra, cũng không muốn nói chuyện với ai. Điều này theo chúng tôi là vô cùng nguy hiểm, bởi vì khi đó cô ấy sẽ nghĩ lại những ký ức kinh hoàng kia mà lên cơn hoảng loạn, tự làm bị thương chính bản thân mình, thậm chí còn là tự sát.
Vậy khả năng thứ hai là sao?
Cô nén giọng nói run rẩy của mình, Sĩ Hoàng nói tiếp.
Khả năng thứ hai là cô ấy tự tiếp nhận được mọi chuyện, không cần chữa trị cũng khỏi. Chỉ có điều là rất khó. Rất ít người mắc phải căn bệnh này có thể tự mình vực dậy. Bởi vì muốn làm được như thế, người bệnh cần có một lòng quyết tâm kiên cường và tinh thần tỉnh táo cao độ. Với bệnh nhân nữ yếu ớt như vợ anh, tôi e là rất khó. Mà dù cho cô ấy có làm được, cũng cần đến sự can thiệp của những chuyên gia tâm lý. Mà trong khoảng thời gian ấy, khả năng xảy ra rủi ro là không thể lường được.
Vậy tôi phải làm như thế nào?
Ánh mắt dần trở nên kiên định và mạnh mẽ, Sĩ Hoàng trầm giọng lên tiếng.
Chờ đợi, chúng ta bây giờ chỉ có thể chờ đợi cô ấy lên tiếng nói chuyện, nhắc về điều ấy. Bệnh tâm lý không giống bệnh lý trên cơ thể, chúng ta không thể dùng thuốc mà không chế được. Quá trình điều trị tâm lý không thể vội vàng, chúng ta không nên cưỡng ép người bệnh. Tâm lý con người vô cùng phức tạp nên không có bất cứ một phán đoán nào là tuyệt đối.
Vậy khi nào thì biết được cô ấy khỏi bệnh?
Sĩ Hoàng suy nghĩ rất lâu rồi cũng hỏi câu này, mặc dù anh biết phần trăm hy vọng vô cùng mỏng manh.
Khi nào bệnh nhân tự lên tiếng thì khi đó coi như cô ấy đã tự thoát khỏi cơn ác mộng luôn đeo bám, sẽ tự điều chỉnh lại tâm lý của mình.
Thời gian này, Sĩ Hoàng luôn túc trực tại bệnh viện với Lâm Hà không rời nửa bước. Mọi công việc liên quan đến hộ lý, ăn uống hay tắm giặt cho cô, anh đều tự tay làm hết. Những lúc trời nắng đẹp, anh thử dìu cô đi ra bên ngoài để thư giãn, chỉ cho cô rất nhiều loài hoa được trồng bên trong chậu, cùng cô chơi đùa với những em nhỏ trên chiếc đu quay. Dẫu đã làm tất cả, nhưng Lâm Hà vẫn không lên tiếng, ánh mắt cũng không có một chút tình cảm nào, vô hồn và trống rỗng. Nhiều đêm, anh chẳng dám ngủ chỉ vì sợ người con gái trong lòng mình bất chợt tỉnh lại trong cơn hoảng loạn, sợ cô mơ thấy ác mộng mà co ro run rẩy trong sợ hãi. Tình hình thai nhi vẫn ổn định, duy chỉ có tinh thần Lâm Hạ luôn được đặt trên một sợi dây đã kéo căng, có thể đứt bất kỳ lúc nào. Thời gian cứ thế trôi đi mỗi tháng, Dì Hoàng đã quen với những câu đối thoại một mình không có người đáp trả. Hôm nay cũng như thế, anh ôm cô đi trên hành lang hướng về khoa sơ sinh. Những đứa bé được bác sĩ trong phòng chăm sóc nhìn dễ thương đến lạ kỳ.
Hạ, em nhìn xem, củ cưng của chúng ta sau này cũng sẽ như vậy, rất ngoan và tài giỏi như mẹ của nó. Thật ra anh vẫn thích con gái hơn, con gái sẽ được chiều hơn, không khó bảo như con trai.
Lâm Hạ, hôm nay ba mẹ nói với anh rằng đợi em khỏe lên sẽ cho chúng mình tổ chức đám cưới. Cả nhà chúng ta sẽ về khu trang trại tại ngoại ô thành phố sinh sống. Căn nhà cũng đã được sửa lại rồi, mọi đồ đạc đều được thay mới. Đặc biệt là lứa bò đã cho những mẻ sữa đầu tiên. Thật ra anh cũng định đi ra đó phát cho em một chai, nhưng nghĩ lại thôi, anh không muốn làm điều đó một mình.
Một ngày của tháng 12, cái lạnh càng sâu hơn. Dì Hoàng cầm theo chiếc cặp lồng trào tim thở phức đi dọc trên hành lang bệnh viện. Nụ cười vẫn luôn ẩn hiện trên môi của anh. Lúc bước vào cổng, anh vô tình nhìn thấy Đảm Vi đứng đó. Có lẽ là cô ta đang đợi anh. Nhìn thấy Sĩ Hoàng lướt qua, đôi tay muốn đưa ra túm chặt lấy thì bị giọng nói lạnh lẽo của anh làm cho khựng lại.
Đảm Vi, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt chúng tôi nữa. Tôi thật sự chán ghét
khi phải nhìn thấy cô.
Mưa phùn cứ rơi lất phất, cái lạnh thấm vào da thịt đến rõ rệt.
Đàm Vi đứng bất động nhìn theo bóng lưng của Sĩ Hoàng, nhận ra cuối cùng cô cũng thất bại, khiến cho người khác căm ghét.
Mở cửa đi vào bên trong, căn phòng không một bóng người, khiến cho Tâm Anh có rút lại trong sợ hãi, vội leo thẳng đi ra bên ngoài và vào cả bác sĩ điều trị.
Cậu Dịch, cậu sao lại vội vàng vậy? Tôi đến kiểm tra cho cô Lâm.
Không thấy Lâm Hà đâu cả, cô ấy không có ở trong phòng.
Khu của hành lang chỉ còn vọng lại tiếng nói của anh.
Những hạt mưa bay vẫn cứ phảng phất rơi xuống. Tại bãi cỏ bệnh viện, Sĩ Khoang nhìn thấy Lâm Hà trong bộ quần áo bệnh nhân đang ngồi đó. Mái tóc được trải suôn mượt thả xóa trên bờ vai, chạm vào thành ghế. Cô vẫn ngồi như thế, ánh mắt nhìn vào đám trẻ đang nô đùa, đôi tay lúc đưa lên chạm vào những bông hoa dưới chân. Sĩ Khoang không dám thở mạnh, đôi chân anh dẫm nhẹ lên những tán cỏ, cẩn thận không gây ra tiếng động đánh thức người con gái ấy.
Lâm Hà quay người lại đối diện với anh, ánh mắt cô bên trong là sự dịu dàng đến vô hạn. Suốt mấy tháng qua nằm trong bệnh viện, cô vẫn luôn biết được anh bên cạnh mình, kể cho cô nghe rất nhiều câu chuyện, nói cho cô nghe về sự phát triển của con bọn họ. Tất cả cô đều biết, nhưng là cô yếu đuối nên mới tìm cách trốn đi, thu mình lại. Chỉ không ngờ càng khiến cho mọi người lo lắng đến mất ăn mất ngủ. Anh của cô đứng đó vẫn tuấn tú như 6 năm về trước, vẫn luôn yêu cô vô điều kiện. Vậy tại sao cô lại có thể nhẫn tâm làm anh đau khổ thêm nữa chứ?
Môi mỏng khẽ mấp máy, hiện lên ý cười. Lâm Hà gọi lên cái tên mà có lẽ cả đời cô chẳng thể quên được.
Sĩ Hoàng.
Mọi sự cố kỵ trong lòng cuối cùng cũng được anh vứt bỏ xuống. Sĩ Hoàng bước nhanh về phía trước, ôm chặt Lâm Hà vào lòng, một chút cũng không hề buông lơi. Khoảnh khắc này chính là giây phút anh đã chờ đợi rất lâu rồi.
Ngoại truyện. Cuối cùng thì Lâm Hà cũng được về nhà sau hơn một tháng nằm viện điều trị. Tinh thần đã hoàn toàn bình phục và không có gì đáng lo ngại. Mặc dù bác sĩ đã cam đoan, nhưng tâm trạng Sĩ Hoàng vẫn luôn thấp thỏm. Thậm chí nhiều đêm anh đều chạy sang phòng cô với ánh mắt lo lắng. Cho đến khi nhìn thấy người con gái ấy ngủ say thì mới thở phào nhẹ nhõm. Bước xuống tầng 1, anh bắt gặp Lâm Hạo vẫn ngồi hút thuốc trong phòng khách. Ánh mắt của ông vẫn phảng phất nét buồn sâu thẳm, không rõ bên trong suy nghĩ điều gì. Thật ra ông đã không còn ngăn cản chuyện của anh và Lâm Hạ, nhưng Sĩ Hoàng vẫn có chút không được tự nhiên, bản thân vẫn còn tự ti khi phải đối mặt.
Cậu cũng không ngủ được sao? Vậy ngồi xuống đây nói chuyện đi.
Dạ, bác dạ dày không tốt, đừng nên uống rượu nhiều, sẽ rất có hại cho sức khỏe.
Lâm Hạo cầm chai rượu rót vào chén đưa cho Sĩ Hoàng. Sau bao nhiêu năm chịu đựng sự cố chấp của đứa con gái, ông cuối cùng cũng nhận ra được điều đặc biệt ở người đàn ông này. Cậu ta tuy không tài giỏi, không có nghề ổn định, nhưng lại rất yêu thương Lâm Hạ vô điều kiện. Chỉ cần điều ấy thôi cũng đã làm cho một người cứng rắn như ông cũng phải mềm lòng.
Sĩ Hoàng, trước kia là do vợ chồng chúng tôi cố chấp nên mới khiến cho cậu và Lâm Hạ phải xa nhau. Nhưng hiện tại hai đứa đã quay lại, con cũng đã có rồi, tôi nghĩ nên tổ chức đám cưới thôi. Nhờ lúc bụng còn nhỏ, ngày mai hai đứa đi chụp ảnh cưới đi.
Sĩ Hoàng tay cầm chén rượu run run. Thời gian qua anh biết bọn họ đã dần chấp nhận mình, nhưng cũng không ai đề cập đến chuyện gả Lâm Hạ. Mặc dù rất muốn hỏi, cũng đã nhiều đêm mất ngủ vì điều này, nhưng anh lại không dám đề cập đến.
Bác Lâm,
đừng nói lời cảm ơn với tôi. Tôi làm tất cả chỉ vì Lâm Hạ thôi. Nếu cậu đối xử với nó không tốt, coi chừng tôi lột da cậu.
Đêm hôm ấy, hai người đàn ông cùng nhau uống rượu đến gần sáng. Mọi khúc mắc trước kia đều được gác qua sau đầu. Không ai muốn nhắc lại cái sóng gió đau buồn đã làm họ khó chịu ấy.
Sáng hôm nay ăn sáng xong, Lâm Hà đứng dậy có chút mệt mỏi, không kịp thích ứng. Nửa tháng nay, bụng của cô có chút lớn lên rất nhanh. Mới 4 tháng nhưng lại giống người chừa 5-6 tháng vậy, có chút kỳ quái khó hiểu.
Sĩ Hoàng, hôm nay đưa Lâm Hà đi khám đi, chứ bụng con bé to như vậy, mẹ nghĩ chắc là thai đôi rồi. Lâm Hà quay sang nhìn bà Nhi có chút không tin, nhưng cũng không lên tiếng phản đối. Kỳ thật cũng từ khi ra viện đến giờ cô chưa đi kiểm tra lại, không biết thai nhi phát triển ra sao. Hàn Hiểu vẫn thường chọc, có phải là dì Khoảng trong cô quá tốt hay không mà cái bụng lại lớn nhanh đến vậy. Những lúc như thế, trên mặt Lâm Hà hiện rõ hạnh phúc tràn đầy, hận không thể nói to cho cả thế giới biết được mình là người may mắn như thế nào. Cậu thêm mỗi ngày đều ăn những món như chim câu hầm, gà hầm của mẹ chị Nhi chuẩn bị, cô không béo lên thì cũng thật khó tin. Lâm Hà ngồi trên ghế sofa, hai chân gác lên đùi dì Hoàng, bàn tay vỗ về chiếc bụng lớn của mình mà cười rạng rỡ. 6 năm trước, cô với anh không có duyên với đứa nhỏ, nên hiện tại mọi hoạt động Lâm Hà đều cẩn thận, không có gì sơ sót. Dì Hoàng, có khi nào là thai đôi giống như mẹ nói không? Ừ, anh chỉ sợ em mệt thôi, chứ còn bao nhiêu cũng được, miễn đó là con của chúng mình thì đó là cả thế giới của anh. Một cái đạp rất nhẹ và thảnh bụng khiến cho Lâm Hà bật dậy. Hông mặt cô tự sưng đỏ ửng, làm cho Sĩ Hoàng lo lắng. Ánh mắt anh hiện lên sự hốt hoảng. Lâm Hà, em sao thế? Đau bụng hay khó chịu ở đâu? Nói cho anh biết. Lâm Hà vẫn cứ rời nước mắt, đổ cô lóc nguê nguậy. Từng giọt lệ cứ thi nhau rơi xuống. Tiếng nước nở phát ra ngoài cổ họng, không lên tiếng trả lời. Cho đến nửa giờ sau, Lâm Hà mới chịu nín. Bên cạnh dì Khoảng đã tái mặt vì sốt ruột. Dịch, em không sao, chỉ là con đạp khiến cho em hạnh phúc quá. Anh không biết được đâu, cảm nhận được con đạp thì lúc ấy em mới thấy mình chính thức là một người mẹ. Dì Khoảng lau nước mắt cho Lâm Hà, anh ôm cô vào lòng, thở một hơi thở dài chút xuống những nỗi lo, nhỏ giọng bên tai. Lâm Hà, anh cứ nghĩ là em bị làm sao, thật tốt quá, làm anh lo lắng sợ muốn chết. Xin lỗi, chỉ tại em xúc động quá thôi. Hai người cứ ôm nhau như thế một hồi, bỗng nhiên anh đẩy vai Lâm Hạ ra, nghiêng người quỳ xuống đất, áp tai vào bụng cô, cũng muốn được nghe thấy con đạp, nhưng lại không hề thấy gì, mặt buồn buồn trách móc. Lâm Hạ, em nói xem sao anh gọi con mà con không chịu trả lời vậy, hay là bé không thích anh? Lâm Hạ bật cười trước câu hỏi ngô nghê của Sĩ Hoàng. Bàn tay áp vào khuôn mặt tuấn tú của anh, trong mũi hai người chạm vào nhau không có kẽ hở. Nếu sau này con mà không chịu nghe lời anh, em sẽ tét vào mông nó một phát thở đau, sẽ nói cho nó biết rằng ba nó là một người vô cùng tuyệt vời nhất trên đời này, không ai có thể sánh được. Sĩ Hoàng thơm vào chiếc bụng tròn tròn nhô lên của Lâm Hạ, anh khẽ nói, bảo bối ngoan, ba là ba của con. Con ở trong đó phải thật ngoan biết chưa? Không được làm cho mẹ mệt nhé. Cái phòng khách rộng lớn chỉ còn lại những tiếng cười đùa của hai người đang yêu nhau. Bên ngoài, những chú chim thì nhào hót líu lo như muốn đệm thêm tiếng nhạc cho bức tranh hạnh phúc. Từng chút bay lên cao. Đến 2 giờ chiều, Sĩ Khoảng đưa Lâm Hà vào Bệnh viện Phụ sản Trung ương kiểm tra theo lịch hẹn. Đến nơi đã có rất đông người ngồi đợi ở bên ngoài. Dìu cô ngồi xuống chiếc ghế chờ, ai nhẹ nhàng từng tí xoa nắn bàn chân cho Lâm Hạ, mặc cho chỗ đông người cũng không có chút ngượng ngùng. Cô gái này thật là tốt số, có chồng đẹp trai lại tâm lý, ở quê tôi đàn ông không bao giờ được như thế đâu. Lâm Hạ đỏ mặt gật đầu, bàn tay đưa lên xoa má, trong lòng không khỏi vui sướng. Nếu có chiếc gương ở đây, cô chắc chắn mặt mình đỏ lựng như bị luộc chín rồi. Cảm ơn chị, em cũng cảm thấy bản thân em thật may mắn khi có được anh ấy. Nói ra những lời như thế này đều là thật tâm của Lâm Hạ, không hề có một chút khách sáo hay lưỡng lự gì cả. Từ 6 năm trước được biết anh và yêu anh, cho đến hiện tại vượt qua bao khó khăn, cô càng trân trọng người đàn ông này hơn. Anh đã vì cô mà làm rất nhiều, vì cô mà hy sinh danh dự nhân phẩm của mình, vì cô mà phải chịu đựng bao khổ cực. Đời này có anh, có được dì Hoàng, đều làm vợ của anh, Lâm Hạ cô không hối hận. Cô chắc phải mang thai cũng 6 tháng rồi nhỉ? Người phụ nữ bên cạnh ấy lên tiếng, nhìn bụng chị ấy có lẽ cũng đến ngày đẻ rồi. Lâm Hạ lắc đầu, mới được 4 tháng thôi. Đang định hỏi thêm thì đến lượt Lâm Hạ vào phòng khám. Cô gật đầu với chị gái kia rồi cùng dì Khoang đi vào bên trong. Ở đó đã có hai vị bác sĩ chờ sẵn.
Lâm Hạ sao?
Dạ. Nằm ở trên giường bệnh, lắng tai nghe tim con đập, dì Khoang nắm chặt lấy tay Lâm Hạ. Ánh mắt vẫn không rời màn hình nhìn những số liệu bác sĩ phân tích. Chỉ thấy người đó nhìn thật lâu vào máy siêu âm, tay không ngừng di chuyển, cuối cùng cũng gật đầu mà cười.
Bác sĩ, có vấn đề gì sao?
Vị bác sĩ trung niên lắc đầu, nhìn dì Khoang với khuôn mặt lo lắng, nói giọng chắc nịch.
Nhìn này, nơi đây có thêm một cái tay khác. Chúc mừng anh, vợ anh mang song thai. Hiện tại sức khỏe và thai nhi phát triển ổn định và bình thường. Về nhà vẫn nên bổ sung canxi đầy đủ nhé.
Bây giờ khỏi phòng bệnh, tâm trạng của Lâm Hà và dì Khoang vẫn đang bay lơ lửng trên mây. Điều này đối với họ phải nói là một bất ngờ vô cùng lớn. Một lúc lại đón hai thiên thần đến bên cạnh. Mặc cho đám đông, mặc cho mọi người nhìn chằm chằm khó hiểu, anh bế Lâm Hà lên xoay vòng mà sung sướng.
Tôi sắp làm cha rồi, vợ tôi mang thai đôi.
Những người ngồi đó sau một hồi thắc mắc cũng đã hiểu ra lý do. Ai cũng vui mừng thay cho đôi vợ chồng trẻ, miệng lên tiếng chúc mừng ríu rít, cho dù họ không biết là ai. Họ chỉ biết cô gái này thật may mắn khi có được một người chồng không màng sĩ diện mà bóp chân cho cô, chăm sóc cô từng tí một giữa chốn công cộng mà không hề thấy xấu hổ. Việc Lâm Hà mang thai đôi, tối hôm đó cả gia đình nhà họ Hàn và họ Lâm đều biết. Ai cũng vui vẻ không thôi, đặc biệt là mẹ Lâm. Ánh mắt bà luôn không rời cô nửa bước. Từng cái nhấc chân nhấc tay của cô bây giờ khiến cho bà hận không thể nhảy lên vì sợ hãi.
Lâm Hạ, bây giờ trong người con không phải là một mà là hai sinh mệnh nhỏ, không nên đi lại quá nhiều. Từ mai cần gì hay thèm ăn gì thì bảo với dì Khoang, không được tự ý tìm tòi biết không?
Lâm Hạ mặt nhăn nhó, đôi môi chu lên nũ nịu. Cũng đã phải 6 năm rồi, cô không còn là đứa trẻ hay rụi vào ngực mẹ mà mẻ nheo nữa. Thậm chí chỉ vài tháng sau, Lâm Hà cũng chính thức giống như bà Nhi, chân chính trở thành một người mẹ.
Mẹ, con đâu có yếu ớt như vậy?
Sĩ Khoang đang ở trong bếp nhà rau, trên người anh mặc chiếc tạp dề màu hồng phấn của cô, liền quay ra mỉm cười thêm vào vài câu.
Mẹ nói đúng đấy, bây giờ em chính là bảo bối của nhà này, đừng tùy hứng làm theo cảm xúc nữa.
Anh cũng hủy theo mẹ bắt nạt em sao? Em thật sự rất khỏe mạnh đấy.
Sĩ Khoang mở vòi nước xả mạnh rửa sạch tay. Anh tiến về phía Lâm Hạ, gõ vào trán cô một cái cốc nhẹ, giọng cương triều sủng nịnh.
Anh là đang quan tâm đến ba mẹ con, không có ăn hiếp em. Bao giờ sinh xong, em muốn làm gì cũng được, bây giờ thì không thể, hiểu chưa?
Lâm Hạ xị mặt ngồi phịch xuống ghế, miệng cũng giãn ra một nụ cười méo xệch. Thật sự cô đang định nói với anh về việc chuyển về trang trại sinh sống. Bây giờ cô đã không còn đi làm nữa, trên tay lúc nào cũng vô cùng buồn bực. Trời đã vào đông, những cây hoa đào đã nở rộ một khoảng vườn. Cô thật sự rất muốn được chăm sóc chúng, chỉ e là có lẽ sẽ không được nữa rồi.
Sĩ Hoang, vậy ngày mai anh cho em về trang trại với anh vắt sữa bò đi.
Trước những nàn nỉ của Lâm Hạ, Sĩ Hoang trao đổi ánh mắt với mẹ Lâm, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý. Từ ngày Lâm Hạ ra viện, anh cũng chuyên tâm vào vấn đề quy hoạch và chăn nuôi, canh tác mô hình trồng cây ăn quả. Nhờ có bà Lâm giúp đỡ, Sĩ Hoang tranh thủ mỗi ngày bỏ ra vài tiếng đi học thêm kiến thức tại trường nông nghiệp để đúc kết kinh nghiệm nhiều hơn. Tết Nguyên đán ngày càng đến gần, vườn hoa được rất nhiều mối lái tìm đến. Giá cả họ đưa ra rất cao, nhưng tất cả Sĩ Hoang đều từ chối. Trước kia khi quyết định mua nó, anh đã để Lâm Hạ đứng tên. Mọi thứ liên quan đến trang trại, anh không muốn giấu giếm cô điều gì cả. Sĩ Khoang còn nhớ Lâm Hà đã từng nói, cô ấy thích cuộc sống bình dị nơi ngoại thành, có cây trái, có rau dưa, có gia súc gia cầm, mọi thứ đều do bàn tay chăm sóc, khi cần không phải mua ở bên ngoài. Không phải là tiết kiệm tiền, mà đấy được gọi là hưởng thụ. Tại khu trang trại, Sĩ Khoang một tay đỡ Lâm Hà, một tay mở chiếc cổng cao màu trắng dẫn vào bên trong. Mới có mấy tháng không qua lại nơi này, vùng đất trống trải nơi đã ngập tràn trong màu sắc của những loại cây ăn quả cũng đã cho ra trái. Lâm Hà thích thú nhìn xung quanh,
Cô lặng lẽ cầm chiếc giỏ trên tay, theo anh đi vào vườn nho chín mọng. Xì hoàng, thật nhiều, nhìn thật đẹp mắt, nhưng sẽ không ăn hết, để dụng đi rất phí. Xì hoàng cầm chiếc kéo trên tay tỉa từng chùm đặt vào trong giỏ, lại cắt thêm mấy quả dứa đã vào ruộng thơm phức. Anh lên tiếng. Thật ra anh vẫn chưa nói cho em biết, mấy ngày hôm nay rất nhiều chủ nhà hàng đến đây tìm anh, muốn bàn về chuyện mua hoa quả chỗ chúng ta. Vốn định không nói với em đâu, nhưng mà giờ nhìn lại đúng thật quá nhiều, chúng ta không thể ăn hết được. Lâm Hà ôm lấy cánh tay anh, không kìm được mà cầm chặt lại. Sĩ Hoàng, em không hoàn hảo, nhưng em có thể khẳng định mình yêu anh rất nhiều. Khoảng thời gian xa anh 6 năm, em chưa một lần giây phút nào mà thôi ngừng nhớ. Làm vợ của Hải Đăng, em chưa từng rung động trước tất cả những gì anh ta làm, cũng chưa từng nghĩ sẽ phản bội lại lời hứa của chúng ta. Thật sự khi biết anh có thể bị tử hình, em cũng không u uất nhiều lắm, vì em đã chuẩn bị sẵn tinh thần theo anh rồi. Sĩ Hoàng, em chẳng mong chuyện tình chúng ta đẹp đẽ như ngôn tình trong tiểu thuyết, chỉ hy vọng những ngày tháng yên bình như vậy luôn kéo dài mãi cùng anh, vậy là ổn. Tháng 1, Hà Nội đã sang đông, mặt trời vẫn rọi chiếu những tia nắng gay gắt trên cao, nhưng tiết trời đã lạnh cóng, khô hanh và cái lạnh giống như hình và bóng đan xen vào nhau. Nhiệt độ xuống thấp, khách bộ hành trên đường thừa thớt, tất cả đều co ro trong cái rét, cúi đầu thở sâu, vội vã bước đi. Thành phố tràn ngập cảm giác lạnh lẽo và hoang vắng. Sĩ Hoàng nắm tay Lâm Hà đi vào quán trà sữa Hoa Hồng, vẫn chọn chiếc bàn trong góc khuất, gọi hai cốc cappuccino nóng. Anh nhẹ nhàng khuấy đều thổi cho nguội. Sự xuất hiện của một người đàn ông đẹp trai đã khiến cho bao nhiêu người tò mò, lại thêm cái cử chỉ quan tâm nhẹ nhàng ấy càng thêm gây chú ý, khởi gợi sự hiếu kỳ. Hạ, uống từ từ thôi, không nóng, em thích thì lại gọi tiếp, không ai dành với em đâu. Giọng nói anh vẫn vang lên đều đều trầm ổn mà yêu thương, ngón tay đưa lên miết lấy má hồng của cô với lực đạo không mạnh. Hai người ngồi trong quán vẫn mãi nói chuyện mà chẳng hề hay biết ngoài cửa kính, bóng dáng một người con gái với mái tóc ngắn ôm lấy khuôn mặt quay lưng bước đi, bờ vai run rẩy không một lần quay đầu lại. Bạn thân mến, câu chuyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.